ังเดียงเจมันนันต้องเดียงเจเจยังยายโกเดียงเดียงเดียงยังซื้อฝากเจต้องยังทำดันเลยฉันฝากย่อฝากเสียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงNan lệ chớ tan để từ kế tôn bớt nhiều hành cờ hành nhớ lý hành nhân chánh hành đường bốn đôi tam tỳ đàn nhớ lệ phạm tăng phạm tế phạm kính lệ là phước nghĩa vô thượng công.Idam samayam bhagava savatiyam virati cetavati anatapenikata virakho anyatakirata nishanamilakiyapi gantavangani vanaka panche savanango kamate vajira bhagava elurakan kamiparakan kamiparakavanPidako sadhirata takavantanga Panya arca pati bahu eva Manosa jamangala Adhika cinta yunaka kamana Sotana suhijangala muatamana Sirvana kapala Rangbambika Raja sirvana puja Kepuja miyana Nisang mangala muatamana Mampiru badi sawa Soya bupe Kata puja Kata sama bagi Cetan mangala muatamana Bahu sajang Kepir panjang Minyanyu jasuse Kito suka Pita jaya Waja Reka Mangala muatamana Tapi Dua Tanah Buatana Rasa Tangga Hohana Kula Kakam Mandai Mangala muatamana Lainja Prama Jaya Jaya Saka Lainja Tangga Hohana Waja Reka Mangala muatamanaMangarati virati baba marcha bala jayamo akamadu jagamme yuhe mangala muata mangara roja puja pano jasanto seja katayuta gavina dhamma sona ekar mangala muata mangkandi jaso akasa tasa mandala incha dasa mangari dhamma sanaJaitan mangala muatamanta poja ramna jariyan jariya sakya radata mangita rasa jikriya Jaitan mangala muatamanta poja ramna jariyanYasana Sampatiya Tokan Virajan Kemane Tamantala Muatamane Tadita Nika Tuan Asyapa Pramabha Nika Sapa Sato Tinggara Chanti Pante Tamantala Muatamane Inginan Pukil Vai Dunya Mokai Kani Kaunu Tai Gideon Tensa Kuakum YaKam ko ram gan han sa se ki dem gan ban ma ho si gan yung san so gan na wang yeu yeu gan toa ki tieu den noi phat ngu dan de ke do ngu long doi den mo ban phuong kinh ban ban bang lai ke gan chieu tieu ba yen noi si nghi dieu han phu hanCầu mong đời một đời sống an lành Nên ngày đi đi mang hoan nghỉ dạy Chúng con để phúc lâm cao thượng Thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy Như vậy công thân vui kẻ thân thân Vân trí hiền đúng nhường thân Tôn đức là phúc lâm cao thượng Ở trụ sơ thiền hoa công đức Chưa là làm chân chân đức hành đúng pháp như thế nào nguyên quần hành vi không nói lầm là phước lớn cao thượng xả đi tâm địa ra sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phước lớn cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy tài cảm ứng pháp là phước lớn cao thượng sống tam hành thấy được đi thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời tâm không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Dạ, bắt đi mất thai giá. Con tính thành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp, Buddha Dhamma, bài học hôm nay, 8 pháp, 8 sự bố thí sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Thà giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư. Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chư con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, 8 sự bố thí này các hiền giả, có 8 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 8? 8 sự bố thí. Có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí, vì suy nghĩ bố thí tốt lành nên bố thí, vì suy nghĩ ta nấu họ không nấu, thật không phải nếu ta nấu mà không cho gì những người không nấu nên bố thí, vì suy nghĩ nay ta bố thí tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi nên bố thí, vì muốn trang nghiêm tâm và tiêu trợ tâm nên bố thí. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con xin khấn thỉnh Thượng Tòa Giác Đảng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ chư tăng và các thượng quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi sống với sư trưởng hồi nhỏ đó. Sư trưởng có một vài chữ không có thích dùng, tại sư trưởng bị nó không có chính xác. Ví dụ như chữ tâm hồn, chữ tâm hồn ở trong Phật giáo tâm là tâm, nhưng mà nó là tâm hồn thì nghe đó, cái hồn nó không biết là người ta muốn nói cái gì. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta thì chữ tâm hồn nó lại mang cái ý nghĩa, chúng tôi nói trong cái ngôn ngữ thường thức có một ý nghĩa khác. Ví dụ mình nói tâm hồn cao thượng chẳng hạn, hay hoặc giả là có một chữ khác mà ở trong Phật pháp không có thường dùng đến, đó là chữ tâm lý. Dạ, sao gọi là tâm lý? Dạ, tuy nhiên ở đây tâm lý nó cũng là một cái chữ mà rất là thường dùng ở bên ngoài. Thì hôm nay chúng tôi nói muốn nói cái một đề cập đến về cái tâm lý trong sự bố thí. Ở đây khi mà dùng chữ tâm lý, chúng tôi ý chúng muốn nói rằng mỗi một người cho đó, nó có nhiều cái suy tư, có nhiều cách nghĩ, và mỗi cách suy nghĩ như vậy đó, nó thật sự ảnh hưởng tới công việc của mình. Quý vị Phật tử biết là có nhiều trường hợp người ta ít bao giờ cho ai, nhưng mà trong những buổi đấu giá mà vì mặt mũi thì người ta phải đấu giá một bức tranh thành 10.000, 5.000 dễ dàng. Nếu bình thường thì không có dễ, nhưng mà lúc đó thì có nhiều người và họ cảm hứng thì họ đấu giá như vậy, thực sự là một điều mà chúng ta thấy rất là khác biệt đối với đời sống hàng ngày của họ. Riêng trong bài học này về tám pháp bố thí thì chúng ta phải dùng cái chữ tâm lý. Ở đây có tám cách suy nghĩ khác nhau, và tám cách đó tuy rằng nó tạo nên cái hành động bố thí, nhưng mà quả thực là cái chủ tâm nó khác biệt, một tâm lý nó khác biệt, và dĩ nhiên cái quả nó khác biệt. Ở đây chúng ta chỉ nói đại loại là không phải sự cho nào cũng giống nhau hết. Mời quý Phật tử lắng nghe ý nghĩa của đề tài hôm nay qua pháp thoại của Đại Đức Thọ Tính, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Một đề tài mà có nhiều điều để chúng ta thảo luận thử được. Xin từ cảnh Đại Đức Thọ Tính bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Sa thú, con là thành kính chẳng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thằng Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đặng đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tòa Giác Đẳng để được minh hạnh. Đại Đức Pháp Cương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về tám pháp, mà tám pháp ở đây là nói về tám cái pháp bố thí hay là tám sự bố thí. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng có thể là chúng ta gọi là tám cái nguyên nhân hay là tám cái động cơ để làm cho chúng ta có một cái cuộc bố thí. Quý vị thấy rằng là đối với ở trong chúng ta thấy rằng là chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này thì nó có rất là nhiều có rất là nhiều đạo giáo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là thời xưa có những cái đạo, ví dụ như là đạo Khổng Tử hoặc là đạo Lão Tử vân vân, rất là nhiều đạo, nhưng mà chỉ có một mình Phật giáo là đề cập đến cái pháp bố thí rất là nhiều. Đề cập đến cái pháp bố thí này thì quý vị thấy rằng không phải là vì danh hoặc là không phải vì lợi ích cho mình mà Đức Phật nói cái pháp bố thí này. Cũng như là quý vị thấy rằng trong một cái kinh mà nói về một cái vị mà ở bên cái phái Ni Trường Tử đó, cái vị đó đi đến mới hỏi Đức Phật đó, có phải là ngài dạy cho cái người những cái người đời, những cái người ở thế gian chỉ bố thí cho chỉ bố thí cho ngài và đệ tử ngài như vậy thôi phải không? Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật nói rằng những ai mà nói như vậy là tỷ bán Như Lai. Như Lai dạy cho một người nào đó khi mà còn lại cái thức ăn thừa mà đem đổ với một cái tâm tư, với một cái tâm nguyện rằng mong cho những cái chúng sanh ở trên cái khu đất này được no đủ vì cái chất đồ ăn thừa này, thì chứ đừng có nói chi mà chỉ dạy bố thí riêng cho chúng sa môn hoặc là ngài và đệ tử của ngài. Thì chúng tôi nói về một cái điều này là ở đây thì quý vị thấy rằng Đức Phật không phải dạy cái sự mà bố thí cho tăng chúng đệ tử của ngài riêng, mà Đức Phật dạy cho một bất cứ một người nào ở trên thế gian này được tốt đẹp. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chữ bố thí ở đây là nếu mà ở ngoài bên ngoài Phật giáo thì người ta coi, người ta thấy thường, nhưng mà ở trong Phật giáo đây là một cái gì vậy? Đây là một đức tính đẹp, đây là một cái đức tính rất là đẹp, đây là một cái sự mà rất là cao cả. Quý vị tự hỏi ở trên thế gian này tại sao mà xảy ra chiến tranh hoài, tại sao mà xảy ra chiến tranh hoài, tại sao mà xảy ra người này ghét người kia, người kia ghét người nọ, hoặc là có cái sự phân biệt hội chúng này hội chúng kia, do đâu quý vị? Do cái sự chấp thủ, do cái sự nắm giữ, hoặc là do cái sự bỏng sẻn. Thành ra quý vị thấy rằng những cái sự trộm cắp hoặc là những cái sự giết bóc nó sẽ leo, nó sẽ từng tự mà nó leo thang. Cũng như quý vị thấy rằng trong những cái thời trước đó, trong những cái thời trước đó, mình đọc ở trong kinh đó, có những lúc những vị vua, những vị đứng đầu quốc độ, những vị đứng đầu đất nước không thực hành theo phương pháp, có nghĩa là không có thực hành cái pháp bố thí, thành ra dân chúng ở trong cái nước đó khổ, hoặc là dân chúng ở trong cái quốc độ đó khổ, thành ra là trộm cướp nó sẽ gia tăng, đủ thứ chuyện nó gia tăng, thành ra cái đất nước đó sẽ bị hỗn loạn, hoặc là cái quốc độ, người dân ở trong quốc độ đó bị hỗn loạn. Do đâu quý vị? Do không có cái pháp bố thí, hoặc là không có cái pháp mà chia cơm sẻ áo vân vân, thành ra đó đất nước sẽ bị loạn lên do cái sự chấp thủ hoặc là do cái sự keo kiết này. Vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng ở đây bắt đầu chúng tôi đã nói lên cái đức tánh tốt đẹp khi mà một người có sự mà biết bố thí, biết chia cơm sẻ áo. Nhưng mà nghiên cứu kỹ lại ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy như sao? Chúng ta thấy rằng có nhiều cái động cơ thúc đẩy chúng ta bố thí. Quý vị thấy rằng có những người, trước tiên là chúng ta thấy rằng ở trong bài học ngày hôm nay nó có tám cái chi phần. Đối với một người mà có sự bố thí do có người đến sinh thì người này mới bố thí là cái điều thứ nhất. Rồi có người thì sao, vì sợ, vì mình sợ cái gì đó nên mình mới bố thí. Rồi có người thì sao, vì nghĩ rằng người đó cho mình thành ra mình mới bố thí. Rồi có người thì mới nghĩ rằng người ấy sẽ cho mình, người ấy sẽ cho mình nên cái người này mới có cái pháp bố thí. Rồi có người thì sao, vì người ta nghĩ rằng đối với cái sự bố thí là nó tốt lành, là nó cũng như là đây là một cái cử chỉ đẹp, thành ra cái người này suy nghĩ như vậy mà bố thí. Còn kế tiếp chúng ta thấy rằng có một cái câu là có một cái chi pháp là chúng ta thấy rằng nó hơi khó hiểu, có nghĩa là ta nấu mà họ không nấu, thật không phải. Nếu ta nấu mà không cho những gì, những người không nấu, thì ở đây có nghĩa là sao vậy? Ở đây có nghĩa là có một người á, người ta ngồi người ta suy nghĩ, người ta suy nghĩ rằng là mình thì có gạo để mà nấu cơm, có nghĩa là mình có phước, còn những người kia người ta không có phước, thành ra người ta không có gạo người ta nấu, hoặc là người ta không có quần áo người ta mặc. Mình suy nghĩ như vậy á, thành ra mình mới thương, mình có cái sự mà thông cảm, mình cho đến cái người đó. Vì cái đó là cái chi pháp mà ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy đọc cái đoạn văn này, nó là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ lại một cách đơn giản là có những người người ta biết được mình có phước, mình sẽ chia phước hoặc là mình sẽ chia cơm sẽ áo đến người khác, vì nghĩ như vậy nên người đó bố thí. Rồi có người thì sao vậy, nghĩ cái sự bố thí này nó sẽ được mọi người tán thưởng mình hoặc là khen mình, vân vân, nên cái người đó nghĩ như vậy nên bố thí. Rồi còn cuối cùng á, thì sao vậy, có những người muốn trang nghiêm tâm hoặc là muốn trợ giúp cái sự tu tập của mình, nên cái người đó mới bố thí. Đó là cái chi pháp cuối cùng, cái chi pháp thứ 8. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi đã lược sơ qua 8 cái chi pháp này. Vậy thì quý vị nhìn lại ở trong cái cuộc sống từ trước đến giờ, từ trước cho đến nay, mình thấy rằng có đủ hạng người, mình gặp những cái trường hợp này rất là nhiều quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời này có một nhóm người, thứ nhất là người ta sống gì, người ta không bao giờ không bao giờ người ta nghĩ đến cái sự bố thí hết, người ta không bao giờ mà tự động người ta nghĩ đến cái sự sắp đặt, đến cái việc bố thí vân vân. Nhưng mà có người đến ví dụ như có ai mà đến xin thì người ta sẽ bố thí. Cái điều này quý vị thấy rằng là đây là một cái, phải nói rằng nếu mà nói theo ở trong ví dụ pháp là như là có cái sự mà ví dụ như hỗ trợ lắm, có nghĩa là mình thấy rằng ví dụ như bây giờ mình có tài sản thì ai đến xin thì mình sẽ cho. Nhưng mà quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này có nhiều người người ta thấy rằng bây giờ mình không thể nào mà mình trang điều với cái cuộc sống mọi người. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng ta nè, công việc của chúng ta rất nhiều, công việc của chúng ta rất nhiều, không thể nào mà chúng ta có thời gian mà chúng ta tổ chức một cái buổi mà đi làm từ thiện, ví dụ như là đi mấy trăm cây số để mà mình đi làm từ thiện đến chỗ này chỗ kia, thì có người người ta nghĩ người ta làm vậy không được. Nhưng mà nếu có ai mà đến ví dụ như là cần yêu cầu gì đó mà xin một cái điều gì đó, thì là cái người đó sẽ như là có cái tâm mà muốn bố thí đến, hoặc là có cái tâm muốn cho đến. Vậy thì cái điều thứ nhất này ở đây được nói đến là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là hãy mà cái người đó có một cái tâm lý như này, thấy ai mà đến xin mình thì mình sẽ cho, hoặc là ai mà yêu cầu đến cái sự giúp đỡ thì mình sẽ cho cái người đó. Cái đó là cái chi pháp thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai nữa đó là nói đến cái gì quý vị? Vì sợ nên người này bố thí. Cái điều này quý vị thấy có không quý vị? Ở trong cái đời sống này có không? Cái điều này nó rất là xảy ra rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, thí dụ như là do mình làm ở trong cái một cái công sở gì đi, hoặc là một cái chỗ nào đi, thì mình thấy những người mà người ta cái chức người ta cao hơn, cái chức người ta cao hơn, hoặc là người ta giữ hơn mình vân vân, thì mình sẽ mình thấy như vậy, thành ra mình sợ người ta xin cái gì mình cũng cho, hoặc là nhiều khi người ta chưa xin mình cũng cho. Tại sao vậy quý vị? Cho để mà mình được yên thân. Thành ra cái trường hợp đó gọi là bố thí vì sợ. Thì cái điều này nó không có cao thượng nữa quý vị. Thường thường á, do mình thấy cái đối tượng đó khả hỷ khả ái, hoặc là một cái đối tượng đó mình có một cái điều gì mình quan hỷ nhất, hoặc là mình có tâm từ tâm bi nó vân vân. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, quý vị thấy rằng cái phước nó không có lớn. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì mình sợ nên mình mới bố thí. Nhưng mà ở trong đời này đó thì có đôi lúc quý vị, đôi lúc mà chúng ta phải có một cái sự mà như mà nhân gian mà thường người ta nói rằng là lấy giỏ để mà che thân, có nghĩa là sao vậy? Lấy của mà để mà che thân. Chứ nếu mà chúng ta mà có nhiều khi chúng ta bo chúng ta giữ của thì sao vậy? Nhiều khi chúng ta không có giữ được mà chúng ta sẽ bị nhiều cái điều tai hại đến. Thành ra ở trong cái đời sống này á, nếu mà một người nào mà thường tu tập, thường nghe về giáo pháp á, thì chúng ta đọc ở trong giáo pháp rồi, chúng ta thấy rằng ở ngoài đời hoặc là ở trong cái cuộc sống đời thường á, những cái điều này nó thường xảy ra hết. Tại vì chúng ta chưa có đọc ở trong kinh á, thì chúng ta chưa có thấy. Hoặc là chúng ta nhiều khi chúng ta không có quán xét ở thế gian hoặc là ở cái cuộc đời này, thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đây là những cái bài để mà mình học, để mà mình biết như vậy thôi. Chứ thật sự ra đó, chúng ta nhìn đi nhìn lại đi, ở trong cái cuộc đời này có nhiều lúc chúng ta phải vì sợ để mà chúng ta bố thí. Có nghĩa là vì một cái điều gì đó, vì ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta đứng ở trong một cái ngôi chùa gì đó, nhưng mà tại sao mà người ta bố thí cho những người không đáng bố thí, cho đến những người không đáng cho? Tại sao vậy vì? Tại vì người ta muốn giữ được cái đời sống an vui của những người ở trong ngôi chùa. Thành ra người ta phải chịu, người ta phải chịu mất đi một phần gì đó, mất đi một cái món gì đó, để chi? Để đổi lấy cái sự an vui. Thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà có trí thì người ta không có gìn giữ cái tài sản này, mà người ta gìn giữ cái gì quý vị? Nếu mà mất đi tài sản và mất đi những cái chi phần của thân thể, có nhiều khi người ta cũng phải chịu nữa, nhưng mà người ta muốn giữ lại cái trí tuệ của mình, hoặc là người ta muốn giữ lại cái phước báo của mình, thì đó là một cái bậc trí. Thành ra trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng có nhiều lúc chúng ta gặp những cái trường hợp này thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta bố thí do chúng ta sợ mà chúng ta có cái sự bố thí. Rồi kế tiếp á, thì chúng ta thấy rằng còn có những người là người ta không phải gì là một cái sự tốt đẹp gì hết, nhưng mà người đó thì họ có một cái suy nghĩ là tại vì cái người đó người ta cho mình nên mình bố thí. Cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như hồi nhỏ đó, chúng tôi đi học đó, thì quý vị thấy sao? Tại vì cái người đó lúc trước người ta mời mình ăn chè, thành ra bây giờ mình mời người ta ăn chè lại. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng có khi mình mời người ta món này, người ta sẽ mời mình món kia. Còn những người khác đó, có nhiều khi quý vị biết rằng mình mời người ta ăn nhưng mà người ta không bao giờ mời mình lại. Thành ra có những cái lúc đó mình đâu có mời người cái đối tượng nó ăn. Thành ra quý vị thấy rằng cũng có những cái trường hợp mà cũng có những cái trường hợp nó xảy ra ở trong cái đời sống này. Thường thường ở ngoài đời người ta ưa nói là bánh ít đi rồi bánh quy lại, thì cũng vậy. Đối với ở trong thế gian này thì mỗi người khi mà làm một cái việc gì nó đều có một cái động cơ gì đó nó thúc đẩy. Có người thì là do sợ nên bố thí, rồi có người thì sao liền, có người thì nghĩ rằng do cái người đó đã từng cho mình rồi, hoặc là mình cho người đó sẽ cho mình lại, thành ra cái người này mới thực hiện cái pháp bố thí. Thì cái sự bố thí đó thì gọi là bố thí là do mình nghĩ đến cái sự lợi lộc của mình, hoặc là cái người đó đã từng cho mình rồi. Còn một cái trường hợp kế tiếp nữa đó, thì quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng bây giờ mình cho họ, nhưng mà mai mốt họ có họ sẽ cho mình, mà họ có họ sẽ cho mình. Cái trường hợp này nó rất là nhiều quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng đầu năm Tết người ta đi chùa, người ta cúng một cái ốc nhang hoặc là một cái dĩa trái cây gì đó, rồi người ta khấn, người ta nguyện, người ta nguyện rằng người ta sẽ đạt được cái này, đạt được cái học vị này, hoặc là người ta sẽ đạt được cái tài sản này, hoặc là người ta sẽ có được cái tình duyên mới gì đó, vân vân. Thì trong cái trường hợp này họ không phải là cái sự trang nghiêm tâm, hoặc là họ không phải là một cái sự mong cầu về phước báo, mà họ muốn có cái sự lợi lộc. Thì cái điều này nó cũng xảy ra đối với mọi người thôi. Chỉ trừ khi nào quý vị, trừ khi nào mà chúng ta mà biết đạo rồi, chúng ta biết đạo rồi, thành ra chúng ta sẽ không có những cái tư tưởng này. Chứ nếu mà chúng ta mà chưa biết, chúng ta chưa gặp được những cái lời của Đức Phật dạy thì cái điều này chúng ta rất là khó quý vị. Chúng ta rất là khó để mà chúng ta thực hiện. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sao thú. Cũng như quý vị biết rằng có những người chúng tôi thấy thấy họ một có những người cái tâm họ rất là keo kiệt quý vị. Ví dụ như quý vị biết rằng chúng tôi gặp một cái trường hợp kia của một cái người đàn ông đó. Cái người đàn ông này thì cái tánh tình thì rất là keo kiệt. Cái tánh tình thì rất là keo kiệt. Nhưng mà mỗi lần anh ta mà muốn ăn một cái món ăn gì đó anh ta mà muốn ăn một cái món ăn gì đó thì anh ta không bao giờ dám đi đến chùa để mà cúng cho những người ở trong chùa ăn, mà anh ta cũng như là mà ngược lại thì anh ta lại đổ thừa đối với những cái vị tăng sĩ bây giờ đó là không phải là tăng sĩ thiệt vân vân. Thành ra đó quý vị biết rằng anh ta mỗi lần anh ta thèm ăn cái món gì đó thì anh ta chỉ mua cái món đó về cúng ở ngay chỗ mà ông địa với ông thần tài. Thì quý vị biết rằng khi mà cúng ông địa với ông thần tài xong rồi á thì cái người này sao vì chờ đợi cho nhang nó tàn cỡ nửa cây rồi cái người này sẽ bưng hết những cái đồ ăn đó xuống để mà ngồi ăn một mình, để mà ngồi ăn một mình đấy đó. Thì quý vị biết rằng chúng tôi mới nói giỡn nha, chúng tôi mới nói đùa nha nè, nếu mà ông địa với ông thần tài á mà ổng mà đứng dậy mà ổng nói được á thì ổng sẽ đứng dậy ổng lại ngược lại cái ông này, ổng lại ngược lại ông này ông, là tại sao vậy? Vì ổng sẽ nói á, tại vì ông thèm cái món này mà ông không dám ông mua ăn, mà ông mua về ông đổ thừa ông cúng cho tôi rồi nhang chưa tàn là ông đã bưng xuống ông ăn rồi. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thì thường thường chúng ta thấy rằng cái đời sống thường thường cái tâm con người đối với cái sự bố thí không phải là chúng ta dễ làm đâu quý vị, không phải chúng ta dễ làm đâu. Tại sao vậy quý vị? Đối với đời sống này cái con người chúng ta tại vì chúng ta còn phàm phu, chúng ta còn phàm phu, có lúc thì tâm chúng ta rất là rộng mở, nhưng mà có những lúc tâm của chúng ta cứ thắt chặt, mà tâm của mình đang thắt chặt vì cái sự gì quý vị? Vì cái sự bỏng sẻn. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta không biết cái tâm mình đang bỏng sẻn hoặc là đang keo kiết mà chúng ta lại đổ thừa tại ở bên ngoài như vậy, tại vì những người tu đó như vậy, hoặc là tại những người đó không phải là cái người siêng năng thiệt, hoặc là những người đó không phải là người nghèo khổ thiệt. Thường thường mình ưa để ý bên ngoài, tâm của chúng ta ưa để ý bên ngoài chứ chúng ta không có nhìn lại ở trong tâm, không phải nhìn lại trong tâm của mình. Hoặc là có những người quý vị thấy nha, người ta nói rồi thôi, cái chùa đó giàu rồi, cái chùa đó cao đẹp sang trọng rồi, giàu rồi, mình không cần cúng, mình không cần cúng, mình sẽ đi tìm những cái chùa nào nghèo mình cúng. Thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của chúng tôi đó gặp những cái trường hợp này rất là nhiều. Có những người đó người ta đi đến nó nói rằng thôi cái chùa này bây giờ giàu rồi người ta không có cúng, rồi người ta tìm một cái chùa nào mà nghèo mà ở vùng xa, vùng sâu vùng xa, rồi người ta đi đến đó người ta cúng. Rồi khi đến đó người ta cúng rồi quý vị thấy không, người ta về nó nói không biết cái chùa gì đâu mà sao nó ngộ, cái chùa đất nó rộng không có ai dọn dẹp cỏ rác, rồi những người tu ở trong đó thì cũng không thấy ai, thấy lác đác một hai người, người tóc thì không có cạo, để tóc thì dài, rồi móng tay móng chân cũng dài, không có tác phong, không có quay nghi trái hành. Thì người ta về người ta than vậy, quý vị thấy không, cái chùa mà ngăn nắp đàng hoàng, mình vào đây thì mình thấy một bên đó là chánh điện, một bên đó là chỗ chư tăng học và nghỉ, rồi một bên đó là chỗ của chư tăng ăn. Thì mình thấy cái ngôi chùa như vậy mình cũng không vừa lòng, mình không vừa lòng. Rồi mình đi đến cái ngôi chùa rồi không có, ví dụ như là không có phòng học, rồi không có người ở trong đó, rồi không có ai quét dọn, rồi mình cũng không vừa lòng, mà mình cũng không vừa lòng, mình cũng than. Quý vị thấy rằng do vậy mà chúng tôi mới nói rằng tâm tư của chúng ta là còn lắm. Nhiều người là có lúc tâm chúng ta rất là rộng mở, nhưng mà có lúc tâm của chúng ta nó rất là chật hẹp. Thành ra nó tìm hiểu khía cạnh này, tìm hiểu khía cạnh kia, nhưng mà quên đi cái gì quý vị? Quên đi cái việc đó là mình có làm hay là chưa làm. Thí dụ như quý vị thấy rằng có mình đã bố thí hay là chưa bố thí, hay là mình chỉ nhìn cái người khác, cái người này có bố thí rồi, người kia có bố thí rồi, nhưng mà mình quên là bản thân mình chưa có thực hiện cái điều đó, mà mình lại không biết, mà mình cứ đổ thừa do cái hoàn cảnh, cái xã hội bây giờ nó có những cái sự khăn tật, hoặc là những cái điều này điều kia, nó khởi lên làm cho cái tâm của mình nó bị keo kiệt, hoặc là nó bị bỏng sẻn, hoặc là nó bị co bóp lại. Thì cái điều đó là chúng ta cần phải coi lại, chúng ta cần phải coi lại những cái điều này. Rồi kế tiếp á, quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã giải thích á, ở trong đây á, nó có một cái chi pháp á, là cái vị đó suy nghĩ á, ta nấu mà họ không nấu, thật không phải nếu ta nấu mà không cho những cái đồ nấu đó đến những người không nấu. Thì cái điều này là chúng ta hiểu tóm tắt cái chỗ này là có nghĩa là như thế nào quý vị. Chúng tôi quý vị, đó là mình nhiều khi á, mình có phước nên mình có cái tài sản đó, quần áo mình cũng nhiều, gạo lúa mình cũng nhiều, hoặc là đồ vật dụng của mình rất là nhiều. Rồi những người kia đó, do người ta không có phước, thành ra người ta thiếu thốn cái điều này, thiếu thốn cái điều kia. Thành ra mình vì suy nghĩ như vậy nên mình bố thí, quý vị thấy rằng những cái trường hợp này đó chúng tôi gặp cũng rất là nhiều quý vị. Có những người, có một số người đó, thì do người ta biết rằng là người ta có tài sản ở trong đời này là do đời trước người ta tạo phước rồi, nên người ta tuy rằng đời sống người ta đối với bản thân người ta đó, người ta nhịn ăn nhịn xài, nhưng mà đối với cái người mà cần giúp đỡ người ta sẽ giúp đỡ, người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ bằng cách là chia cơm xẻ áo, hoặc là thuốc men, hoặc là chỗ ở, vân 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 vân. Cái điều này thì nó ở trong đời sống hiện nay thì nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là có một số người, người ta cũng thay đổi tâm tánh, mà người ta tìm đến những cái cô nhi viện, hoặc là tìm đến những cái chỗ từ thiện vân vân, để người ta tạo phước. Nhưng mà cũng có một số người đó quý vị, họ tuy rằng đời sống này họ có tiền của, nhưng mà họ chưa bao giờ họ biết suy nghĩ đến cái điều này. Thì cái này thường thường quý vị thấy rằng, cũng như là quý vị thấy rằng giờ này có nhiều người đó, người ta cũng ở vũ trường, hoặc là người ta ở một cái chỗ nào đó, người ta cũng không có biết đi tạo phước, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, hoặc là ở trong cái cuộc đời này, thì ai mà tạo phước thì người đó sẽ hưởng thôi, ai tạo phước thì người đó sẽ hưởng. Nhưng mà ở đây là ở trong cái pháp này, quý vị thấy rằng nói về cái gì quý vị? Nói về cái động cơ thúc đẩy cho mình bố thí. Có người thì do mình biết rằng, mình suy tư rằng cái phước của mình nhiều, nên mình sẽ bằng. Quý vị thấy rằng đối với chúng ta thấy rằng có cái sự suy tư hết quý vị, có cái điều suy tư đó mà tốt đó, thì nó sẽ cũng như là quý vị thấy rằng cái sự cái ở đây đó, thì chúng tôi đang nói về cái vấn đề là nếu mà chúng ta bố thí đó, mà chúng ta bất cứ một cái sự bố thí của chúng ta, bố thí nào nó cũng có cái sự suy tư hết quý vị. Có người vì sợ mà bố thí, có người thì nghĩ rằng có lợi lộc đến cho mình, thành ra cái người đó bố thí. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng nếu mà cái người nào mà suy tư mà tốt á, thì cái quả báo nó lớn, hoặc là cái phước nó sẽ lớn. Quý vị thấy rằng cũng như ai quý vị, quý vị thấy rằng cũng như đối với cái vị Sa-di mà có tên Xuất Khá, vị thánh Sa-di đó, thì tiền thân của vị này thì quý vị thấy rõ ràng. Một lần đó đi xem một cái ông trưởng giả ăn một cái mâm cổ, có nghĩa là ăn một cái mâm tiệc rất là nhiều thức ăn thượng vị. Thành ra đó cậu ta mới thèm quá, thèm cái buổi ăn đó quá, mà nên mới xin cái ông đó ăn, xin cái vị trưởng giả đó ăn. Thì cái vị trưởng giả nói rằng nếu mà cậu mà muốn được ngồi ăn một mâm này như tôi đó, thì cậu phải làm công ở nhà tôi 3 năm, 3 năm mới được ngồi ăn một cái mâm cổ đầy đủ như vậy. Thì lúc đó do cái cậu thanh niên này thấy như vậy cũng muốn quá, cũng thích quá, thành ra đã chấp nhận ở nhà của ông trưởng giả này làm công 3 năm trời. Thì quý vị thấy rằng khi mà làm công 3 năm trời rồi đó, thì lúc bấy giờ được ngồi kiểm trời ở trên một cái bàn đã được soạn sẵn, và có những cái mâm cổ, những cái mâm đồ ăn nó rất là nhiều y như là trước đây 3 năm mình đã thèm. Thành ra khi mà vừa định dùng cái thức ăn đó, thì cái vị này, cái cậu này mới thấy rằng có một vị sa môn á đang ôm bát từ xa đi đến. Thì khi mà đi ngang đến như vậy đó thì cậu ta mới suy tư rằng do đời trước mình không có bố thí, thành ra ngày hôm nay á chỉ vì có một cái mâm đồ ăn này thôi mà mình muốn có được mình phải làm công 3 năm trời, 3 năm trời thì mình mới có được cái thức ăn này. Thành ra mà cái thức ăn này khi mà mình ăn rồi á thì nó nuôi cái mạng sống mình á được chỉ giỏi lắm là vài ngày thôi, vài ngày ở trong cuộc sống này thôi. Thành ra khi nghĩ như vậy đó, cậu ta mới đem cái phần vật thực của mình đến cúng dường cho cái vị sa môn đó. Mà cái vị sa môn đó thì quý vị thấy rằng là khi mà ôm bát đi thức thực, cái vị sa môn đó lại là một cái vị Phật độc giác, lại là một vị Phật độc giác. Thành ra khi đó quý vị thấy rằng cúng dường cái thức ăn nó vào xong rồi đó thì vị sa di này, cái cậu thanh niên này đã chứng nguyện cái phước của mình sẽ sớm đắc được xuất khát tâm á, có nghĩa là đắc được cái pháp là như những vị này đã đắc. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó cái vị sa môn đó đã muốn tạo thêm cái niềm hoan hỷ cho cái cậu thanh niên này, nên cái vị sa môn đó đã trở về núi Tiết Lãnh mà bằng đường hư không, rồi về từ cái vật thực đó mà do quay lực của ngài, ngài đã chia cho 500 vị sa môn nữa, mà 500 vị đó cũng là độc giác Phật luôn. Thành ra cậu thanh niên này rất là hoan hỷ với cái phước của mình. Rồi cậu thanh niên này sống theo cái tuổi thọ của mình đến một thời gian thì mạng chung, có nghĩa là chết. Và sau khi chết như vậy đó, cậu ta đã sanh về cõi trời. Từ đó trở đi thì cứ luân chuyển giữa hai cõi trời và người. Rồi khi mà đến thờ Đức Phật Thích Ca, là giáo pháp của Đức Phật Roma mà chúng ta đang nghe đó, thì cậu ta đã tái sanh xuống cõi nhân loại và xuất gia trong cái thời mình còn sa di, và không quá 7 ngày đã chứng đắc được quả vị A La Hán, thành ra là chúng ta kêu là cái vị thánh sa di xuất sắc. Thì quý vị thấy rằng ở đây á thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chí vị. Chúng tôi muốn nói rằng là cái sự bố thí của chúng ta ít nhiều nó cũng qua trước khi mà chúng ta bố thí nó cũng có một cái suy nghĩ gì đó nó thúc đẩy. Để mà mình bố thí. Thì nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ về thiện á, thiện xấu gì thì chúng ta sẽ được cái phước nó nhiều. Thành ra nó, quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh khác á, thì nói về cái sự bố thí á, là chúng ta có cái vật thí á, nó thanh tịnh. Rồi chúng ta có cái đối tượng để mà chúng ta cúng dường. Rồi ở đó á, thì chúng ta phải có cái sự mà tác ý mạnh. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta hoan hỷ trước khi chúng ta làm. Rồi chúng ta hoan hỷ đang làm. Rồi khi mà sau khi làm rồi á, chúng ta hoan hỷ. Thì như vậy á, là thì nó sẽ trổ cho chúng ta cái phước lớn. Còn nếu mà chúng ta mà thiếu đi một cái chi phần nào đó thì nó cũng có phước quý vị, nhưng mà cái phước nó không có lớn. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao ở trong đời này có những người vừa có tài sản mà vừa có trí tuệ mà vừa được mọi người kính nể hoặc là được mọi người tôn trọng, tại sao vậy quý vị? Tại vì những người này khi mà người ta tạo cái phước gì đó, người ta hoan hỷ đầy đủ ba thờ. Người ta quan nghĩ đầy đủ ba thờ, có nghĩa là người ta làm rồi, người ta trước khi làm người ta cũng quan nghĩ, đang làm người ta cũng vui thích quan nghĩ, rồi sau khi làm người ta cũng vui thích người ta quan nghĩ, thành ra người ta có phước báo đầy đủ. Và cũng như cái ở trong Pháp Cú Kinh đó, nói về hai cái anh em của cái vị đó ở trong thời quá khứ của Đức Phật, cái thời mà không có bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ có những vị Phật độc giác đó. Thì hai anh em cái người này là cái người mà trồng mía, trồng mía có cái ruộng để mà trồng mía. Thì cái người người em khi mà đem hai cái mía về đó thì ở trên đường đi thì mới nghĩ rằng mình sẽ đem về cho mình một cây, rồi anh của mình một cây. Nhưng mà ở trên đường về trở về thì gặp Đức Phật độc giác. Gặp Đức Phật độc giác đó thì là một cái vị sa môn xuất thực. Cái người em hoan hỷ quá, lấy cái mía của mình cúng luôn. Rồi khi mà lấy cái mía của mình cúng rồi đó thì vị Phật độc giác đã thọ thực tại chỗ, tại nơi đó. Rồi cái người này mới thấy như vậy hoan hỷ quá, giờ còn cầm cái cây mía của anh mình, giờ cái vị đó mới suy nghĩ thôi bây giờ mình lấy cây mía của anh mình cúng dường luôn, hãy mà về mình nói cho anh mình nghe, anh mình muốn lấy tiền thì trả tiền lại, còn muốn lấy phước á thì sẽ chia cái phước này cho anh mình luôn, coi như là mình làm thế anh mình. Thì khi mà trở về như vậy đó thì cũng trình bày cho người anh nghe như vậy đó, thì người anh lúc bấy giờ không chịu lấy tiền mà người anh muốn lấy phước thôi. Thành ra cái đó thì cái người em thì vậy là cái cây mía sau đó là cái phước báo, đó là cái phước báo của anh. Thành ra cái người anh này là vừa lúc đó là phát nguyện liền, là do cái sự cúng dường dùm của người em đã tạo trong sáng hôm nay, xin cho tôi đắc được pháp lạc như cái vị đó đã đắc. Thành ra ở trong cái thời gian kế tiếp đó, qua một cái đời sống sau đó, thì cái người anh đã đắc được quả vị A-la-hán. Còn người em thì lúc đó cũng chú nguyện quý vị, chú nguyện rằng do cái phước báo mà tôi đã làm hồi sáng, là có nghĩa là cúng dường cây mía đó đến Đức Phật Độc Giác, đến một vị sa môn, xin cho tôi đắc được quả vị A-la-hán, có nghĩa là cái giải thoát pháp, cái pháp giải thoát của cái vị đó, và cho tôi được làm trưởng giả, cho tôi được làm trưởng giả. Thì quý vị thấy không, cái vị này muốn đắc được A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, nhưng mà cũng có một lần sẽ được làm trưởng giả, làm cái người mà giàu có. Thành ra chính vì vậy mà ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Gotama, là cái người đó mới chứng, khi mà làm trưởng giả rồi, sau đó rồi chứng đắc được quả vị A-la-hán và cuối cùng cũng viên tịch Niết Bàn. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái người mà mình tạo phước, mình hoan hỷ, quý vị thấy không, đến nỗi mà khi mà người ta về chỉ về nhà rồi mà người ta cũng còn hoan hỷ với cái phước mình đã tạo hồi sáng này, mình hoan hỷ. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà hoan hỷ trước khi làm đang người ta được cái phước báo rất là nhiều. Còn nếu mà ngược lại thì sao vậy? Ngược lại nếu mà chúng ta thiếu một chi phần nào đó, cũng như đối với một cái tiền thân của một cái vị trưởng giả đó, khi mà ông ta sống, cái tài sản của ông ta có rất là nhiều, nhưng mà không có con, rồi sau khi chết đó, cái tài sản nó đem vào đem vào cái tài sản chung của cái quốc độ đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Vua Ba Xuyên nó mới đi đến nói với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói rằng là cái vị đó là do ở trong quá khứ, khi mà cúng dường kêu vợ mình, cúng dường đến cái vị sa môn đó, rồi sau khi vợ mình cúng dường rồi đó, thì cái vị này lại coi lại cái vật thực đó, coi lại cái vật thực đó, thì cái vị này mới nghĩ rằng những cái món ăn này nó rất là ngon, những cái món này là những cái món thượng vị, phải chi mà mình để cho cái tô chai tớ gái ở trong nhà mình họ ăn họ làm việc cho mình nó còn tốt hơn. Tự nhiên đem những cái vật thực thượng vị này cúng cho cái vị sa môn này chi, mà quý vị biết cái vị sa môn này lại là một cái vị Phật Độc Giác, là một cái vị Phật Độc Giác. Thành ra do cái thiếu về cái tư hậu, có nghĩa là do cái sự hối tiếc, thành ra cái vị này khi mà sanh lại làm người thì 7 lần được làm trưởng giả, nhưng mà không có lần nào mà được hưởng cái tài sản đó hết. Quý vị biết rằng cái vị này làm trưởng giả, nhưng mà mặc áo thì cũng không dám mặc áo giải tốt, ăn thì phải chờ cái đồ nó nguội, nó thiêu, nó chua rồi qua ngày mai cái vị đó mới dám ăn. Đến đó mà xe cũng vậy, không có dám đi xe mới, cứ lựa xe cũ mà đi tà tà vân vân. Nói chung là cái cuộc đời của cái vị này là nói theo một cái cách mà thông thường dễ hiểu như thời nay, là có nghĩa là không dám xài cái đồ gì mà mình tháo tem ra mình xài, chỉ chờ những cái đồ cũ vân vân, những cái đồ gì mà nó cũ rồi, nó không còn cái tính chất mới nữa rồi thì cái người này mới xài được. Là do cái do cái quả đó, do cái thiếu về cái tư hậu, mà phải nói rõ ràng là do cái vị này hối tiếc, hối tiếc những cái vật thực mình đã cúng rồi, thành ra nó có cái quả báo như vậy. Còn đối với cái người này là cái tài không có con để mà thừa kế tài sản là do đã cũng ở trong một cái kiếp nọ, sợ cái người con của cái người anh của mình cái người anh mình gần chết nhưng mà còn có người con trai, thành ra cái ông này ông sợ cái tài sản đó sẽ lọt vào con trai của cái người anh mình, nên đã âm mưu giết cái người con đi, thành ra cuối cùng là chiếm đoạt cái tài sản. Chính vì vậy mà ông rất là nhiều lần ông giàu có nhưng mà không có con, giàu có mà không có con. Vậy thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để nhằm một cái mục đích là chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong cái cuộc đời này chúng ta có ít nhiều gì chúng ta sinh ra ở trong cuộc đời này chúng ta cũng có tài sản. Chúng ta quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này ít nhiều gì chúng ta cũng có tài sản. Tại sao mà chúng tôi nói vậy? Một đồng cũng là tài sản của mình, một cái bộ đồ cũng là tài sản của mình, hoặc là một cái vật dụng gì đó cũng là tài sản của mình. Nhưng mà mình biết làm phước biết bố thí hay không, hoặc là chúng ta biết chia sẻ đến người khác hay không, thì cái điều đó nó quan trọng. Mà chứ có những người người ta nghĩ rằng là do người ta có ít tài sản quá, người ta sợ rằng là bố thí không ai nhận, hoặc là làm không ai, cũng như là không có ai nhận, vân vân. Thì cái điều đó là mình sai lầm, quý vị. Chỉ cần mình có cái tâm gì, quý vị, mình có cái tâm tốt là được rồi. Cũng như bậc trí á, khi mà bố thí để chi, quý vị, để dứt trừ, dứt trừ cái tâm bỏng sẻn, hoặc là bố thí để chi, để mình bào mòn dần dần cái sự tham đắm, tham đắm trong tài sản, hoặc là tham đắm trong ngũ dục, vân vân, nhằm cái mục đích đó. Đối với bậc trí, bố thí nhằm cái mục đích đó. Còn bây giờ chúng ta chưa tu tập được, chúng ta chưa tu tập được, thì chúng ta sẽ tu tập cái pháp nào mà nó thích hợp, nó thích hợp, chúng ta sẽ tu tập về cái pháp đó trước. Rồi kế đến nữa đó, ở trong cái chi pháp này á, được nói đến là có những người người ta bố thí vì sao mà người ta bố thí? Không phải ai cũng mong cầu phước báo, quý vị. Có những người á, người ta bố thí vì cái tiếng của mình, mình muốn là cái người nổi tiếng, hoặc là mình muốn là cái người có tiếng tăm, thành ra người ta bố thí bằng cách này bằng cách kia. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời này nó cũng rất là ngộ. Ví dụ như có những người á, thì mình người ta mà cúng dường cái gì, người ta bố thí cái gì, mình không nêu tên họ lên họ buồn. Rồi có những người á mà nêu tên họ thì họ cũng buồn. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều hạng người. Nhưng mà thật sự ra cái sự nêu tên á, hoặc là cái sự nêu tên, hoặc là cái người mà có cái tâm mà thí dụ như là muốn mọi người biết mình, cái điều này nó khác, quý vị. Cái điều này nó khác, quý vị. Tại chính bản thân của chúng tôi đó, chính bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi đã cảm nhận được cái điều này. Thí dụ như quý vị biết rằng trong cái cuộc tu này có đôi lúc đó, mình bị những cái phiền muộn, mình bị những cái phiền muộn của tám ngọn gió nào, một ngọn gió nào đó trong cái khoảng thời gian đó nó vô tình nó thổi đến mình đi, thì nó làm cho tâm tư của mình héo sầu, hoặc là tâm tư của mình nó buồn. Thì mình buồn thì đâu có biết làm gì, quý vị. Mình chỉ lang thang từ cái chùa này qua cái chùa kia. Ví dụ cái chùa này, mình đang ở cái chùa này, mình gặp những cái phiền não đi, thì mình không thể nào mà mình đi ra công viên mình chơi được, hoặc là mình không thể nào mà mình đi lang thang ngoài đường được. Thành ra mình chỉ có thay đổi cái trú xứ bằng từ cái chùa này đến cái chùa kia. Thì một lần đó, khi mà chúng tôi đến một cái ngôi chùa đó, thì vô tình chúng tôi nhìn lại ở trên cái bảng công đức nói về những thí chủ đã hùng phước xây dựng trong cái chùa đó. Thì tự nhiên lúc đó chúng tôi vừa nhìn thấy cái tên mình thôi, thì lúc đó mình nghĩ rằng là dù sao mình cũng đã tạo được một cái chút phước báo ở trong cái ngôi chùa này. Lúc đó mình nhìn cái tên mình tự nhiên mình thấy mình hoan hỷ, quý vị. Mình hoan hỷ. Cái này thì thật sự ra đó, để tên thật sự ra là để tên để chi, quý vị, để cũng như là có cái sự tri ân, có cái sự tri ân. Còn đối với cái người mà có tên ở trên đó để chi, quý vị, để lâu lâu nhiều khi cái tâm của chúng ta nó bị nguội lạnh, cái sự mà tinh tấn của chúng ta nó bị nguội lạnh, hoặc là một cái phiền não gì đó, nhưng mà chúng ta nhìn lại cái tên mình ở trên đó thì chúng ta biết rằng sao, quý vị, ít nhiều gì mình cũng có cái phước mình đem theo. Nếu mà khi mà kết thúc cái cuộc đời này đó, mình sanh ở một cái cảnh giới khác đó, thì ít nhiều gì cái phước này nó cũng theo mình như hình với bóng. Thành ra chính vì khi mà suy nghĩ về cái điều đó, mình sẽ rất là quan hỷ, quý vị. Thành ra đó, cái điều này nó khác với cái gì? Nó khác với cái chi pháp mà chúng tôi đang nói đến, quý vị. Là cái người mà bố thí mà do người ta suy nghĩ là nếu mà mình tạo phước ở trong cái chỗ này á, thì cái tiếng tốt nó sẽ được lan truyền đi, có nghĩa là cái danh tiếng mình nó sẽ được lan truyền. Thì cái điều này nó là khác nhau, quý vị. Có những trường hợp đó, quý vị thấy như hồi nãy thượng tọa đã thí dụ đó, quý vị thấy rằng ở trong những cái cuộc đấu giá đó, nhất là có những cái quý vị thấy rằng chúng tôi lâu lâu á, chúng tôi tình cờ chúng tôi cũng bắt gặp được, chúng tôi cũng bắt gặp được ở trên tivi hoặc là ở trên báo đài. Nếu mà quý vị muốn bán một cái đồ gì mà nó có cái đồ đó, cái giá trị nó, cái chất lượng nó thì nó ít, mà cái giá trị nó thì cao á, thì thì quý vị biết rằng người ta sẽ tập trung cái gì quý vị? Người ta tập trung những cái người thành đạt ở trong xã hội, những cái người thành đạt ở trong xã hội, rồi những cái người trai thanh cái lịch vân vân. Nói chung là phải nói rằng là người ta tập trung rất là nhiều người có danh tiếng ở trong đó, rồi người ta đưa ra một cái món gì đó để mà người ta đấu giá. Thì quý vị thấy rằng có những người đó thì thường thường người ta mua ở trong đó thì mình được nổi tiếng liền quý vị. Mình mua ở trong đó mình được nổi tiếng liền. Thành ra những cái điều này thật sự ra nó mình không phải là mình giúp, mình không phải là mình giúp cho một cái chỗ nào đó, một cái cô nhi viện hay là một cái chỗ nào đó, nhưng mà thường thường có cái động cơ là do mình muốn nổi danh ở trong đó. Thì thật sự ra cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, nó xảy ra rất là nhiều, chỉ trừ khi nào đối với những người tu chân chánh hoặc là đối với những người Phật tử mà người ta hiểu biết được cái giáo pháp này, người ta hiểu biết được cái giáo pháp này, người ta tạo phước để chỉ vì để mong cầu chấm dứt sanh tử luân hồi này, mong cầu chấm dứt sanh tử luân hồi này. Đây là một cái điều mà hình như là chúng tôi chỉ rằng là nếu mà người nào đã nhận mình làm con của Đức Phật, nhận của mình là con của Đức Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng không có suy nghĩ đến những cái điều mà ví dụ như là danh lợi, mà ngược lại thì các vị, ngược lại thì mong cầu đến cái sự giải thoát. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự bố thí vị danh thì nó cũng có rất là nhiều ở trong cái đời sống này, nó xảy ra một cách rất là liên tục. Nó xảy ra ở nếu mà đối với chúng ta không khéo tu tập nhiều khi chúng ta cũng bị xâm nhập. Nếu mà chúng ta khéo mà tu tập như là một cái người mà thợ xây nhà, một cái người thợ xây nhà, nếu mà người ta khéo lợp được cái nóc nhà nó kín, nó chặt thì nước mưa nó không thể thấm giọt vào được. Thì cũng vậy, một người mà tu tập, chúng ta khéo, chúng ta thu thúc, chúng ta không có để cho những ngọn gió đời nó thổi chúng ta, thì chúng ta sẽ giữ vững được. Còn nếu mà chúng ta tu tập nó không khéo như là một cái người thợ mà vụng lợp, có nghĩa là người ta lợp cái mái nhà nó thưa thớt, chính vì vậy mà nước mưa nó xâm nhập vào được. Thì cũng vậy, đời tu của chúng ta chúng ta không khéo thì chúng ta cũng dễ dàng bị những cái danh lợi buông xuôi, nó sẽ tấn công. Thì thường thường nó do vậy, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn tránh được những cái điều này thì luôn luôn chúng ta nhìn vào nội tâm của mình. Rồi lúc đó chúng ta cũng cần phải tìm cái hội chúng, quý vị. Chứ thật sự ra mình, quý vị thấy rằng thường thường chúng tôi để ý như là một cái vị nào mà tu tập theo mình mà lo về ví dụ như là xây chùa, thì cái người đệ tử đó mà có tâm tu thì cũng bắt chước như vậy. Rồi nếu mà mình là đệ tử mà mình ở gần những cái vị nào mà người ta thuyết giảng hoặc là người ta dịch kinh sách, hoặc là nói chung là người ta làm những công đức lo cho chư tăng vân vân, thì tự nhiên mình sẽ ảnh hưởng từ những vị đó, mình cũng ảnh hưởng những cái cá tánh của vị đó. Cũng như quý vị biết rằng có ở trong đầu năm nay chúng tôi có nhiều cái chúng tôi cũng thấy rất là vui, quý vị. Có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là chúng tôi nhìn những người nào thì chúng tôi nói là cái người đó, ví dụ như là người ta tu bền, người ta tu lâu, thì cái người đó thật sự người ta cũng tu được lâu. Còn mà chúng tôi nhìn cái người đó mà họ mà tu mà chúng tôi nói rằng là tu vài tháng sẽ trở về đời, thì thật sự thì cũng có những người vài tháng người ta trở về đời. Thì có những người Phật tử người ta tưởng chúng tôi như là một cái người mà như là coi tướng hoặc là thầy bói, nhưng mà thật sự ra không phải như vậy, quý vị. Không phải. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi nhìn có những người người ta vô trong cái giáo pháp này, người ta tu thì người ta vô nhầm cái môi trường. Ví dụ như cái môi trường đó vừa có công quả vừa có học luôn, rồi học hết môn này đến môn kia, rồi khi mà học mệt đó, rồi chạy qua hành mệt đó, rồi xây lại làm công quả vân vân. Thì chúng tôi thấy rằng những người nào mà vào tu tập đó, mà rớt vào cái được vào cái môi trường đó thì nó sẽ bền vững. Còn có những người mà rớt vào cái môi trường mà không có pháp học, không có pháp hành, mà tối ngày mà cứ đi chỉ trích người này giảng mà không có hành, rồi người kia hành mà không có học, thành ra là không có, cũng như là không có biết cái gì để mà hành, Thành ra cứ à, cứ theo mà chỉ trích như vậy á, thì chúng tôi thấy rằng người đó sớm muộn à, cũng như là chúng tôi đón người đó chừng vài tháng thôi à, vài tháng thôi thì sẽ cũng như là sẽ bị trục trặc ở trong cái cuộc tu này. Thì mình nhìn vào những cái đó mình đón, thành ra có nhiều người người ta tưởng là mình là coi tướng, nhưng mà thật sự ra không phải coi tướng quý vị à, không phải coi tướng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở ở trong cái room cũng vậy, quý vị thấy rằng nếu mà cái room của chúng ta đó à, đồng nhau mà học tập à, đồng nhau mà à, tu tập hoặc là đồng nhau mà nghe pháp đó, à, thì cái room của chúng ta nó sẽ bền. Còn thử mà cái room của chúng ta nó bây giờ đó mà cứ à, đến là một tuần lễ à, sẽ à, mời mọi người à, đưa tay lên phát biểu à, những cái nào ưu điểm, những cái nào khuyết điểm à, của room rồi của mọi người trong đây. Thử nếu mà chúng ta mà tổ chức cái đó thôi à, thì không bao lâu sau à, cái room của chúng ta nó sẽ mất đoàn kết à, và nó sẽ dễ dàng nó tan vỡ. Thành ra quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta có một cái sự đồng nhau mà à, tu tập à, chỉ dành vào cái thời gian nghe pháp à, hoặc là dành vào cái thời gian để mà à, mình thực hành để mình học tập vân vân à, thì lúc đó hiện sáng quý vị thì cái đời sống của chúng ta nó được an vui và chúng ta sẽ à, giữ vững được à, cái lập trường của mình. À, bây giờ trở lại với cái chi pháp mà à, cuối cùng á, là bố thí á, để trang nghiêm tâm và tư trợ tâm à, nên bố thí. Thì à, quý vị thấy rằng đây là phải nói rằng à, một cái điều này là hình như là cái tâm lý của mọi người á, rất là ít quý vị. Chỉ trừ những người nào mà đã thường nghe pháp à, cái người nào mà những cái người nào mà đã thường nghe pháp đó quý vị à, hoặc là đã như là đã được hiểu về một cái điều gì đó thì cái người này sẽ à, sẽ dễ dàng khi mà tạo phước gì đó cũng nhằm mục đích là trang nghiêm tâm à, hoặc là tư trợ tâm à, trang nghiêm tâm ở đây có nghĩa là vị này muốn thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi à, hoặc là cái vị này muốn do cái pháp bố thí này để mà hỗ trợ đời sống tu tập của mình à, hỗ trợ cái đời sống tu tập của mình, thành ra vị ấy suy nghĩ vậy nên vị ấy bố thí. Quý vị biết rằng à, cái điều này á, mình có nhiều cái cách để mình suy nghĩ lắm quý vị. Nếu mà mình thấy rằng, thí dụ như mình thấy rằng ở trong đời sống này nè, có những người á, người ta rất là giàu có, nhưng mà đùng cái người ta bị một cái chứng bệnh ung thư. À, rồi người ta bị cái chứng bệnh ung thư, thì tiền của cũng chất đóng ở đó, nhưng mà sao quý vị, cũng không thoát khỏi cái cơn đau. À, dù mình có tiền rất là nhiều, nhưng mà cũng bị cái cơn đau nó hoành hành mình, nó làm cho mình hoang hoại ở trên giường bệnh. Thì một người mà suy nghĩ như vậy á, quý vị thấy rằng á, tự nhiên người ta nghĩ rằng bây giờ á, giàu á, thì cũng bệnh mà nghèo cũng bệnh à, thôi tốt nhất á, khi mà mình tạo phước gì đó được rồi á, mình mong chấm dứt cái sự bệnh này hoặc là mình chấm dứt à, cái sự à, sanh tử luân hồi này. Hễ mà còn sanh tử á, à, còn cái thân này á, à, thì nó sẽ còn cái sự đau bệnh vân vân. Thì một người đến như vậy á, khi rồi người ta bố thí, người ta mong à, chứng đạt niết bàn. Cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Cái điều này nó xảy ra ở trong cái thời kỳ mà à, sau khi Đức Phật viên tịch à, cỡ khoảng 1.500 năm á, chúng tôi đọc những cái chuyện ở bên Tích Lan á, là nói về à, những cái vị thánh tăng ở bên Tích Lan rất là nhiều. Quý vị biết rằng là cái trường có một cái trường hợp á, là có hai vợ chồng của một cái người mà người ta đi móc củi à, có tên là Daru Phan Thác Cá. Quý vị biết rằng hai vợ chồng này á, do làm cái nghề móc củi, thành ra tiền có rất là ít. Thành ra hai vợ chồng này nghĩ rằng mình sẽ, nếu mà mình có cái thức ăn á, theo cái thức ăn á, mà theo cái loại ngon loại dở gì đó, mình cũng cúng dường đến chư tăng. Thì quý vị biết rằng làm nghề móc củi ở trong thời đó thì có rất là ít tiền, thành ra mua những cái thức ăn á, nó rất là dở. Mà trong cái thời đó thì quý vị biết rằng cái xứ Tích Lan á, các vị thánh tăng có rất là nhiều, có mặt ở trên cái xứ đó rất là nhiều, thành ra được những cái vị gia chủ cúng dường mà do cái quan lực của các ngài, nên các gia chủ cúng dường những cái thực phẩm rất là thượng vị. Nên có một lần đó hai vợ chồng móc củi này nè, mới cúng dường cho các vị sa di những cái thức ăn đó nó quá dở, thành ra những vị sa di cũng nhận rồi mà đem đi bỏ. Thì lúc đó bà vợ bà thấy được, bà nói thôi, ông đừng có buồn, thì phải rồi, ở trong cái lúc này thì các vị sa di được các gia chủ cúng dường cái đồ ăn nó thượng vị rất là nhiều, thành ra họ ăn no rồi thì không thể nào ăn những cái đồ ăn này được. Thì hai vợ chồng nó tuy buồn như vậy, nhưng mà hai vợ chồng nó mới nghĩ với nhau rằng là mình á, tuy rằng bây giờ mình nghèo, nhưng mà mình có đứa con gái. Có đứa con gái á, thành ra bây giờ á, mình sẽ bán đứa con gái mình đi. Bán đứa con gái mình cho một cái vị trưởng giả. Rồi mình lấy cái tiền đó đó, mình sẽ làm phước để mà bố thí cúng dường. Quý vị thấy ghê không? Quý vị thấy cái tâm tư người ta muốn cúng dường đến đến cỡ đó đó, đến chừng đó. Thì khi mà bán cái người con gái rồi á, được 12 đồng tiền vàng, thì cái gia đình này á, mới mua bò về để mà nuôi, để mà lấy sữa. Rồi khi mà lấy sữa một phần nào để sinh sống, rồi một phần nào á, lấy cái sữa đó, sữa bò đó, rồi để nấu cháo sữa dâng đến chư tăng. Rồi làm như vậy được một thời gian đó, thì ông ta mới nhớ đến, mới nhớ đến cái người con gái của mình. Nhớ đến cái người con gái của mình, ông ta mới xót, mới đau lòng, đau dạ. Ông ta mới nói là thôi, bây giờ bà ở nhà đi. Ở nhà để mà lo sữa, rồi dắt sữa bò, rồi nấu cháo sữa cúng cho chư tăng. Tôi sẽ cầm cái số tiền 12 đồng tiền vàng này nè. Tôi đi tìm một cái nghề gì đó tôi buôn bán, mà tôi sinh sống, rồi tôi tạo ra thêm để mà đi chuộc con của mình về. Chứ nó rất là đau lòng xót dạ. Thì khi mà suy nghĩ vậy thì hai vợ chồng cũng đồng ý với nhau. Rồi nhưng mà trên đường của ông Đa Rú Phan Thác Cá này nè, khi mà ông đi như vậy á, quý vị biết rằng ông chưa có tìm được cái nghề buôn bán, chưa có tìm được cái nghề gì hết, mà ông lại gặp một cái vị trưởng lão. Một cái vị trưởng lão đó có tên là Tiết Xá. Thì lúc đó vị trưởng lão này đi thì ông ta cũng đảnh lễ và hỏi thăm trưởng lão đó. Rồi đến cái một cái đến cái giờ trưa đậu cơm rồi đó. Đến giờ trưa đậu cơm thì ông ta không, trong tay không có vật thực, mà thấy một cái người kia đó, một cái người đàn ông kia đang cầm một cái mo cơm, đang cầm một cái mo cơm đi từ đằng xa đến. Thành ra cái ông mà Đa Rú Phan Thác Cá này mới nghĩ, mới thấy như vậy á, mới năn nỉ là ông này bán cho mình cái mo cơm nó 1.000 đồng tiền vàng. Thì cái ông này ông suy nghĩ bình thường cái mo cơm này nó không bằng 1/10 của đồng tiền vàng, mà hôm nay ông này mua tới một đồng tiền vàng. Thành ra ông này mới nghĩ rằng có sự chuyện gì đó, thành ra không bán, để chi, để làm eo, để tăng giá thêm lên. Thì cuối cùng ông này ông trả tới 12 đồng tiền vàng. Ông nói bây giờ ông mua cái mo cơm này nè, không phải là ông ăn, không phải để ông ăn đâu, nhưng mà ông muốn cúng dường cho cái vị trưởng lão đang ngồi ở bên gốc cây đó, chứ không phải ông ăn. Thành ra bây giờ ông còn 12 đồng tiền vàng là ông mua luôn, sẽ mua luôn cái mo cơm này. Thì như vậy thì người ăn đàn ông này thấy vậy mới bán cho cái vị trưởng lão đó. Thì quý vị, bán cho cái ông Đa Rú Phan Thác Cá này xong rồi, ông mới đem đến ông dâng cho cái vị trưởng lão đó. Thì khi mà dâng cho cái vị trưởng lão đó, cái vị trưởng lão đó mới thọ thực xong hết rồi. Xong hết rồi thì lúc bấy giờ trên đường trở về cái tỉnh xá đó, thì cái ông Đa Rú Phan Thác Cá này nè, ông mới kể hết cái sự tình từ đầu tới cuối cho trưởng lão nghe. Cái vị trưởng lão nói trời ơi, cái đối với cái buổi ăn của ta đó, nó đã có nhiều cái công sức của cái vị của cái ông mà móc củi nè, là ông Đa Rú Phan Thác Cá nè. Thành ra cái vị trưởng lão này nghĩ rằng bây giờ mà mình không lo tu tập là mình mắc nợ với cái thí chủ này rất là nặng nề. Thành ra cái vị trưởng lão này khi mà đi về cái tỉnh xá rồi dọn dẹp phòng ốc của mình và tìm một chỗ ở trong phòng, vị này đã phát nguyện lên, nếu mà không có đắc được đạo quả ở trong cái lúc này thì dù cho máu của ông có cạn hay là xương thịt nó có khô đi, ông không rời khỏi chỗ ngồi này. Thành ra lúc đó vị trưởng lão Thích Xá này vị này mới mới phát triển tệ quán, phát triển tệ quán trong vòng 7 ngày không ăn không uống luôn, nên cuối cùng đắc được đạo quả A La Hán tại nơi đó. Rồi cái vị trưởng lão này mới lên đánh chẽn tập hợp tăng chúng. Cái vị trưởng lão này mới nói rằng bây giờ ai mà có hoài nghi về đạo quả A La Hán thì hãy nói ra, ta sẽ giải thích. Thì lúc bấy giờ các vị trưởng lão trong chùa mới nói rằng không có ai hoài nghi về cái sự thắc mắc gì đến đạo quả A La Hán. Thành ra cái vị này mới nói rằng vậy thì ở trong cái đêm nay đến hết ngày nay thì ta sẽ viên tịch Niết Bàn. Nhưng mà khi mà ta viên tịch Niết Bàn là không có ai dờ được cái quan tài này đến cái chỗ mà quả thiêu. Chỉ có một mình ông Đa Rú Phan Thác Cá đó, cái vị đó mới dờ được thôi. Thành ra quý vị biết rằng khi mà cái vị này, cái vị trưởng lão này viên tịch rồi lúc bấy giờ là các vị vua chúa ở nơi đó đến mà làm lễ trà tỳ đặt cái thân của cái vị này vào cái quan tài được. Nhưng mà dù cho ông vua đi đến và những vị trưởng lão đó đi đến giờ cái quan tài đến cái đài quả thiêu á, không được là không được. Thì lúc đó các vị trưởng lão mới nhớ lại cái lời dặn của cái vị này trước khi chết. Thành ra lúc đó phải mời ông Đa Rú Phanh Lá Cá này, ổng đi đến. Thì ông Đa Rú Phanh Lá Cá này đi đến đó, quý vị biết không? Ổng phải trôi xuống cái quan tài. Ổng vừa không xuống để mà ổng lấy cái đầu của ổng đội cái quan tài lên á. Thì lúc bấy giờ ở trong kinh mô tả lại á, thì ông ta đội cái quan tài á, nó nhẹ như là một cái hộp thôi. Nó nhẹ như là một cái hộp thôi. Thành ra đó, khi đó là ông ta đã đem đến, đem đội rất là nhẹ nhàng và đem đến cái đài quả thiêu để mà thiêu được. Thì chỉ có một mình ông Đa Rú Phanh Lá Cá này ông mới đem thiêu cái quan tài được. Thì quý vị thấy rằng đó là một cái mình thấy rằng đối với cái sự bố thí, có những người người ta bằng cách này bằng cách kia với một cái sự nhiệt tâm người ta làm. Rồi quý vị biết cuối cùng thì đức vua mới hỏi tại sao cái cớ sự này nó xảy ra như vậy. Thì các vị trưởng lão đã kể lại cho đức vua nghe và đức vua đã ban thưởng cho ông Đa Rú Phanh Lá Cá rất là nhiều tài sản và trở thành một cái vị giàu có nhất ở trong cái xứ Tích Lan trong cái thời đó. Và cuối cùng thì các vị này cũng tu tập để mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái lúc mà chúng ta mà học, mà chúng ta nghe về Phật pháp này được nhiều thì sao quý vị? Thì chúng ta sẽ có cái trang nghiêm tâm hoặc là có cái tương trợ tâm. Còn nếu mà chúng ta không được nghe cái pháp này thì chắc có lẽ rằng chúng ta sẽ mong sao quý vị? Sau khi mình làm phước rồi, nếu mà có sanh về cõi trời thì làm vua trời hoặc là làm một cái vị thiên tử có 500.000 cung phi mỹ nữ hầu hạ vân vân. Chỉ có nhờ chúng ta nghe được những cái pháp này thì sao quý vị, chúng ta mới trang nghiêm tâm bằng cách là chúng ta tạo phước để mà thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Hoặc là có những người khi mà tu tập hành thiền tâm không được ổn định hoặc là tâm tư bị phiền não chi phối, thành ra đó cái vị đó mới phải quay lại bố thí bằng cách này bằng cách kia. Ví dụ như ở trong thời Đức Phật, quý vị thấy không, người ta bố thí nước, người ta múc nước cho chư tăng rửa chân, múc nước cho chư tăng uống vân vân, để chi? Để người ta hỗ trợ cái pháp tu của người ta cho nó được cái sự an vui. Thành ra trong những cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng bố thí mà trang nghiêm tâm hoặc là tương trợ tâm, để chi? Để chúng ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này. Còn vậy thì quý vị thấy rằng như hồi lúc nãy chúng tôi đã nói, đối với cái pháp bố thí này thì ở trong Phật giáo được đề cao và đây là một cái hạnh rất là tốt. Quý vị thử nghĩ coi, ở trong cái đời sống này mà chúng ta đang ở đi, ví dụ như bất cứ một cái đất nước nào mà muốn được hòa bình hoặc là muốn được an vui thì sao quý vị? Nếu mà người nào cũng biết chia cơm sẻ áo, không có vơ vét của người khác bằng cách này bằng cách kia, mà sống làm theo đúng lời của Đức Phật dạy, thì quý vị thấy rằng mình sống trong cái quốc độ đó sẽ được rất là nhiều cái sự an vui. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng mình không nên coi thường về cái pháp bố thí này. Cái pháp bố thí này có thể nó sẽ xóa tan được hận thù hoặc là nó sẽ xóa tan đi cái đời sống cơ cực của rất là nhiều người do chúng ta biết thực hành cái pháp bố thí này. Thì kính thưa quý vị, đây là tám cái sự bố thí mà có người thì người ta vì sợ bố thí, có gì người vì trang nghiêm tâm vân vân. Nhưng mà đối với Phật tử của chúng ta nó thì nên chúng ta nên bố thí vì trang nghiêm tâm để mà hoặc là tư trợ tâm. Đây là một cái sự bố thí rất là cao thượng. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái bài giảng ngày hôm nay của chúng tôi đến đây cũng quá thời gian rồi, do đó chúng tôi xin được kết thúc với cái phước nào mà chúng con đã tạo, nhất là thời Phật này. Xin dâng đến chư tăng và kính chia điều đến tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giới tức và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được phước này được sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều tất cả cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng loài quan lý thọ lãnh đồng điều nhau cả thai. Nam mô Bụt Thà Dạ.
sao vậy? Cái chuyện về pháp tịch, cái bậc thầy tổ thầy sư không biết là thầy tọa có mở cái chiếc máy và có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên hay không? Muốn thỉnh thầy tọa thầy sư trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Bậc thầy tọa thầy sư thấy thầy tọa vừa trả lời với rung, không biết là thầy tọa có nghe được và thì tôi có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên hay không? Quý Phật tử quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Một lần nữa xin được hỏi là thưa tổ tài siêu có nghe được không? Muốn thỉnh thưa tọa trả lời cho câu thảo luận trực tiếp. Thưa quý vị, không hiểu là vì lý do gì đó mà chúng ta tự sư không nghe được chúng ta. Không biết là chúng ta tự nguyện có nghe được không? Dạ. Theo chúng ta tự nguyện nghĩ là phải chăng là do cho dù bất cứ cái tâm trạng hay cái lý do nào mình bố thí thì ấy là bố thí đều có kết quả tốt phải như vậy không? Tức là chúng ta nói có 8 sự bố thí này, phải chăng trong cả 8 sự bố thí nó đều có cho kết quả tốt, đều cho kết quả hết? Xin thỉnh thưa tổ tư nguyện.
Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sẵn Thầy Giác. Vậy thôi được chứng nghe rõ không ạ? Thứ thì có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn bác sĩ Giang, cảm ơn tất cả. Cảm ơn thầy tọa. Câu kết lễ đến nay sư phụ thầy sư, tổ đảng thường tọa Pháp Đăng, và Đức Pháp Tính, và Đức Minh Hạnh, và Đức Pháp Tính, Pháp Đạt cùng chư tăng đang hiện diện trong tâm. Thôi chào đến những tên nữ cùng sư phụ tử. Dạ, cảm ơn thầy tọa. Đó thật thì chúng ta thấy như chúng ta đã được nghe về Đức Pháp Tính giảng về cơ mấy thứ trong suốt một thời gian dài. Thì để biết có hoàn cảnh nào vừa là cái bố thí cho chúng ta giúp bỏ cái của mình, giúp bỏ cái lòng bỏng sẻ của mình mà đem ra, thì dù hoàn cảnh người hay hoàn cảnh tự động, hoàn cảnh chúng ta làm biến pháp hay là không biến pháp, thì cái nào nó cũng cho kết quả tùy theo cái tâm và tùy theo cái hoàn cảnh của mình đó. Bởi vì ngay cả bố thí cho sức tật, bố thí cho những cái loài đàn sinh nhỏ nhen cũng không biết cũng lớn, chứ không phải là không có. Chứ hỏi chi là nếu mà chúng ta ở cho mà dù cái tâm của chúng ta nó bị một phần nào đó ngoại trừ, và chúng ta cho mà tâm của chúng ta nó không có quan hỷ, cái tâm là nó sân tâm, thì cái đó nó là một cái việc khác. Nhưng mà nếu mà cho mà bị cho như sau đó mình suy nghĩ mình cũng cảm thấy nó vừa lòng. Chứ là cho họ nếu thấy mà họ vì danh vì lợi, nếu thấy gì được, nếu thấy được thế này cái kia hay gì, có khách đến hay gì, có cái điều này gì, có điều nọ, thì tất cả mọi thứ như tám điều trong đây thì chúng ta thấy nó đều là kết quả tốt. Tuy chúng ta biết rằng thì cái một đối thế là đối thế trang nghiêm tâm, còn nó trợ cho tâm mình nó an vui, thì cái điều đó thì là một điều tốt nhất rồi. Đấy là một cái đối thế nó mang tính cao thượng, nó mang tính tức là đưa đến cái lậu, đưa đến cái lậu. Còn tất cả các cái sự bố thí còn lại thì chúng ta thấy nếu người đọc ở trong 8 cái bố thí này thì chúng ta cũng đều có một cái cũng đều có cái tốt. Bởi vì nếu người này có nghĩa rằng dù cho họ sợ họ bố thí hay là vì có một người khách tới họ bố thí, thì ở đó họ cũng đã cố gắng dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn của họ rồi, họ cũng đã làm, họ cũng đã rút ra rồi. Chứ vì chúng ta gặp những cái hoàn cảnh chúng ta khó khăn mà chúng ta bố thí, nó thật nếu như lúc đó mà chúng ta biết hiểu rằng tại sao mình khó khăn, như là những cái chuyện mà để Đức Phật Tính đã kể cho chúng ta nghe, cái gì chẳng hạn như là cái chàng mà anh làm công 3 năm thật là bị sức khí xuất khá đó, hay chỉ cần thiếu một cái người mà phải đi ngang, hay là chúng ta nói là cái cách của ngày siêu lý chẳng hạn, thì thấy chúng sinh đấy khác như vậy. Chúng ta theo xem những chuyện đó là những chuyện là hắn nó chỉ hơi nó hơi nhân tính, tức là nó xa về thiếu một cái tâm của một người đó, nó rất là lớn. Sau một cái tuổi nó phải tạo khí rất là lớn, nhưng mà đúng với cái hoàn cảnh cần thiết thì cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nói rằng là nó rất là nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta có đối thiếu mà cái đối thiếu này là cái duyên sẽ được, chứ không phải đối thiếu. Bây giờ tôi có tiếp một cái đoàn Phật tử đâu chừng 6-7 người chạy vào đứng lên chiếc xe hơi, mà cũng vừa Phật tử đi cũng tôi mới thường thành thì hôm vào thì chùa truyền đang xây dựng thì cái học viện có một cách được tự tin thì cách nào cũng được hết, mà con cũng không có kêu gọi, con không nói hết, con có thể tự nhiên tự nhiên thì các tự nhiên mà các thấy cũng có thể hỏi các vị sư các chư tăng tự nhiên ủa sư kỳ sư phụ sao mà sư mà họ như đạo có mà cũng ít các vị sư chứ tôi như cười cũng không cái gì á cái phước của cái phước mà làm phước cái phước tập cái nhưng mà làm cái đối thứ thì ở thật thì không có dễ gì mà làm mà phải do được cái gì người ta nói đối thứ mình cũng dùng được cái thứ nó đâu nói là người ta giờ có gì đối thứ dễ dàng người ta đối thứ thí dụ như bây giờ người ta có thể cúng người ta có thể chơi đời cả vài chục triệu năm mươi triệu vài ba triệu nếu khi họ cúng 100,000-200,000 họ rất là biết rồi. Thế mà họ nhìn một cái tinh thần mà họ mơ dâng mơ lại thì họ đấu giá hay là họ làm điều này điều kia thì rất là nhiều tiền. Những người mà để cứu họ rất là tốn rất là ít. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ phải có cái duyên. Nhưng chính đó là người học có tinh thức tội là thật có như vậy mà cái duyên đó nó không có với họ. Và cái cũng nói rằng ở Phật pháp này nó là vậy đó, nó khi nghĩ rằng là những cái người giàu mà ta cũng nghĩ rằng có một khi có người nghèo người ta có như là hết mua để những người đó nó có một cái ý thức, có một cái hiểu biết và cái nhân quả họ xét đường hơn một bữa họ cúng dường tất cả những tiền bạc này rồi họ cũng không chết, họ cũng không phải đói khát gì, họ bị thiếu thiếu ngay trong lúc hiện tại này, nhưng ở trong tương lai họ được tốt đẹp ngay lắm. Chỉ là cái tư duy đó suy nghĩ lên thì phải nói đúng là như họ chỉ có một cái tư tâm, tức là một hạt gạo một hạt cơm thôi, cũng vô lượng công đức thôi, hiểu được cái nhân quả, hiểu được cái điều kiện của chính mình, còn hơn là cái người khi người ta bỏ ra bởi vì được cái sự so sánh nó cũng người mà thuận duyên đủ điều kiện mà ta nói thế thì nó làm chuyện khác. Nếu cái người mà không thuận duyên, không được giàu có, không được ăn nữa mà phải biết cách chơi đối thứ thì là cái chuyện khác nữa. Thế là cái hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta có thể làm được thì cái giá trị nó mới là cái nó mới cái tâm của chúng ta và nó lên một cái tiền của và cái vật đối thứ đó nó mới quan trọng. Thế nếu chúng ta dễ dàng thì nó rất là dễ được. Rồi cũng nói với chính họ chúng ta nói để làm một điều với đại sự gì đó rộng biết chưa thấy hết. Và nó có nghĩa là cái nói nó thấy rằng cái sự nuôi dưỡng người mà có tăng già từ xưa cho tới từ mà Phật mà dạy cho tới ngày hôm nay thì chỉ có cái gì, chỉ có nói người bình thường nhất, những người đơn giản nhất, từ nói cơm ăn áo một cách nói chất giá và thay thế từ người và tiếng đường cho những đức tiền là trí tâm thức thực cái sự nhớ nghe lớn lắm cái câu chuyện đơn giản. Cái đó nó mới là cái nó quan trọng, cái đó mới là cái mà đổi dài. Thì quả thật thì với cái nào cũng vậy, cái đó cũng sẽ là công đức lớn nhất, cái nào cũng vậy, cái đó cũng sẽ là một công đức đó. Nó tốt đẹp. Nếu như chúng ta biết chuyển hóa công đức đó, biết chuyển hóa cái việc làm bố thí đó, nó đi theo cái tâm của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta bị bố thí, ngay sau đó, ít nhất họ cũng lấy tức, dứt bỏ cái lòng bổn thiện của họ ra, còn hơn là hỏi cái là họ làm gì hết, họ sợ là cũng làm, họ lý do hoàn cảnh điều kiện của họ không làm, bởi vì tôi nghèo cho nên tôi không làm, nội chỉ cái nghèo tôi không làm cũng đã đó nghèo, không có cái tâm thế để như có vật khí. Trong điều này, chúng ta cúng dường để cúng dường đến Tam Bảo. Chúng ta mới thấy vì cái sự chia sẻ hay là vì một lý do được kiện gì đó, chúng ta biết rằng đây nó cũng có quả, đây nó cũng có cái kết quả tốt, đây nó có cái hướng và tâm trạng của chính chúng ta. Thì chúng ta thường tập của con đều đều sinh hoạt như vậy. Như thế, chúng ta nghe nhắc về cái sự vô tình sâu và thường tập hết băng đã vào hơn, và cũng xin kính được nhắc lại những cái điều cầu vô tích cho chính mình những ngày hôm mùa tiếp theo nhé.
Siêu không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Siêu có mặt ở trước máy thì xin Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận của Thầy Gia Vân. Bạch Thượng Tọa Siêu, chúng ta thường nói cái nghiệp đó là sự chủ tâm tạo tác. Ở trong kinh gọi là Chetana hay là tư tâm sở, là chủ tâm tạo tác. Bài học ngày hôm nay nói về 8 sự bố thí dựa trên tâm lý, tức là dựa trên cách suy nghĩ hay là cái động lực để bố thí. Thì 8 cái suy nghĩ này có được xem là tư, đó là chủ tâm tạo tác hay là tư tâm sở không, hay là 8 pháp này nó là chỉ đó một cái khuynh hướng khác thôi. Xin Thượng Tọa Hoa Kỳ làm sáng tỏ điểm này.
Để trở
duyên cho cái hạ tầng bố thí. Tôi nguyên nhân để gặp được lễ thiện không phải bằng cái vị thần kia mà do thường tận nhân duyên. Một người bị thương một lúc trong một việc từ tập sở, cho nên khi mà nói đến cái vấn đề mà nghiệp do tâm tạo tác, xét tâm nào sanh khởi cũng có sở tư, tâm động lực nào cũng là tạo tác được. Nhưng mà nói riêng về tám cái sự kiện này thì chúng ta phải hiểu tám cái sự kiện này được gọi là nguyên nhân thúc đẩy cho cái hành động bố thí. Mà tạo tác thì bố thí phải là do tư tâm sở ở trong tâm thiện giới. Còn về người thương và bố thí, thì ghét và bố thí, người si mê và bố thí, thì sợ và bố thí, hay là vì mong muốn quả gì thuộc của bố thí, hoặc nghĩ rằng người ta có tài sản như thế này, ta có phước báo được đầy đủ nhờ lộc như thế này, người ta không bố thí thì không phải lẽ, hoặc là có cái mục đích là để làm cái vật trang điểm cho tâm, làm cái nhan phụ tùng cho tập quên cả. Thì ở đây cũng là tâm tạo tác, nhưng mà tạo tác gián tiếp người vô thi bằng cách là thường tự nguyên duy. Người mà quên, người mà quên cái cách mà cách cho thì thương giờ sao họ thì thuộc người quen họ là bị dân mà bố thí thì sao có quả gì nó khác. Đâu là tình hình xấu, chỉ cần ra có cái thứ tám để trang bị tâm như là vị Bồ Tát cũng thích như vậy là tốt đẹp vân vân. Hay là một người mà họ thì suy nghĩ thật không phải lẽ, nếu mà mình như thế này mà mình không có bố thí cho những người nghèo khổ hơn là gì, không phải đúng cách vân vân. Thì cái cách đó, cách suy nghĩ cách ấy như vậy là thiện, nhưng mà thiện này nó cũng vẫn không phải là cái thiện trực tiếp, nghĩa là tâm tạo tác ra cái hành động bố thí. Do vậy ở đây tám sự kiện này nó chỉ là nguyên nhân nhất thúc đẩy cho cái hành động bố thí, hay chỉ là nguyên nhân thúc đẩy bố thí. Và chính vì vậy cho nên chúng ta phải trả lời đó, nó còn bị lệ thuộc bởi cái thực tế như tức là những yếu tố khách quan hay yếu tố chủ quan thúc đẩy nữa, cho nên đưa kết quả gì thuộc nó khác nha mỗi người. Chứ còn khi mà tâm lý thì xã tài cái tương tự với nhau tức là cũng tương tâm sở phối hợp trong thiền giới bố thí. Mà tám người này chúng tôi vừa tạm cái ví dụ như tám người trong tám chi pháp, tám người được bố thí, nhưng mà vì mỗi người bố thí có một cái mục đích, có một yếu tố thúc đẩy, có nguyên nhân thúc đẩy, do đó cho nên mặc dù tư thiện làm việc bố thí
sa thú. Mà từ tổ tổ siêu ở trong trong kinh nó hay nói rằng cái một cái phước sự thù thắng là cái người bố thí thanh tịnh và người thọ thí thanh tịnh. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến cái người bố thí thanh tịnh đó, là chúng ta nói người đó ví dụ như thanh tịnh là thế nào, là có người đó có giới hạnh trang nghiêm, hay là cái người thọ thí thanh tịnh, cái người bố thí thanh tịnh nghĩa là cái tâm người đó được thanh tịnh. Và nếu ví dụ như tám pháp bố thí này mình thấy có những cái tâm thí rất là thanh tịnh, thì khi mà nói cái người bố thí thanh tịnh đó là chúng ta muốn nói cái tâm thí thanh tịnh, hay là chúng ta nói đến bản thân của người đó thanh tịnh. Xin từ tổ quan điểm làm sáng tỏ điểm này.
Trong cái câu hỏi này chúng ta cũng cần phân định rõ, nếu có từng cái giai đoạn thành tính bệnh thường thường và giai đoạn sinh bệnh thì ta sẽ thường quý vị. Nhưng trong lúc mà cái tư tâm sở ở trong tiểu thì tư đó là tư thiện, bằng cái tâm thiện thì có những cái thuộc tâm tịnh thảo phối hợp, đương nhiên cái tâm thiện đó là tâm tốt, sự phát đắc chính tạng là cho tâm tốt tâm tịnh. Nhưng ở đây khi mà nói cái sự bố thí của một phước, cái tâm của người bố thí thanh tịnh, mà nói rằng là cái bản chất của người đó được thanh tịnh, một người có đức tin, một người có giới hạnh, một người phật tử có niềm tin và bố thí, một người phật tử có giới hạnh và bố thí, một người phật tử họ có cái tri kiến hiểu biết và bố thí. Ở bố thí nhằm cho nó có một cách rõ ràng, thì như vậy người mà có được những cái đặc tính đó để gọi là thí chủ được thanh tịnh. Cho nên khi những trường hợp của người phật tử chúng ta đi đến chùa trước khi mà làm phước đại tăng, trước khi mà chúng ta cắt bạch chân đê cái tăng, tại sao mà chúng ta phải xin khỏi trì năm giới, là bởi vì khi mà đã khỏi trì năm giới rồi thì trong lúc mà chúng ta cắt bạch cũng vừa đến chư tăng ấy, thì trong trường hợp này được gọi là thí chủ được thanh tịnh. Do mà ở trong cái giải người và thanh thú, như vậy người khỏi chúng sanh thanh thú mà giải thích này, khi mà để cho thí chủ được thanh tịnh trong khi bố thí, có nghĩa là đừng để cho tham nó xen lẫn vào, đừng để cho sân chi phối vào trong cái hành động bố thí, bằng cách là trước đó một buổi hoặc là một ngày, một đêm là người cận sự năng, cận sự nữ này dùng cái trí tuệ thiền định để quan sát suy niệm về cái sự vô thường của vật chất, hay là suy niệm về cái thân khổ bệnh tật vân vân, hoặc suy niệm về sự chết. Do những cái sự suy niệm đó mà ngay trong thời điểm bố thí, tâm tư của vị hành giả không có bị tham sân si đến chi phối thì được gọi là thanh tịnh. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là bất luận bố thí vô nguyên nhân gì, nhưng mà ngay trong khi cái cảm giác tâm bố thí đó nó đã là tốt đẹp, cho nên không được để là không được để trong trường hợp gọi là người thanh tịnh, thí chủ được thanh tịnh. Mà thí chủ được thanh tịnh ở đây là phải nói rằng trước đó thí chủ đã dọn thân tuổi trong sạch bằng cái tinh hay bằng cái sự giới, bằng cái sự thiền định để suy quán rồi mới bố thí. Như vậy thì cái cuộc bố thí gọi là bố thí cho người, người bố thí là người được thanh tịnh. Còn về mặt chi tăng được thanh tịnh là bởi vì chi tăng trong lúc đó, trong đối với chi tăng những vị có giới hay là những vị có sự thương thúc thì người gọi là tăng, gọi là người họ thấy được thanh tịnh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của cái tội giác tăng như vậy. Nên một thầy
sa thú bất cứ tội sư, khi mà mình bố thí mà mình làm phước, người ta nói rằng mình làm mà có suy nghĩ đi suy nghĩ lại là tâm thứ trợ. Cái sự suy nghĩ nào mà nó không gọi là tâm thứ trợ? Lấy ví dụ như là một người thấy cái chuyện mà chuyện đó cần phải làm phước, nhưng mà phải tính lại thử coi mình có khả năng hay không, hay là mình làm thế nào mà nó là sự tốt đẹp nhất. Có nhiều người hiểu cái tâm bố thí, tâm vô trợ là thấy làm liền, không có suy nghĩ. Thì vấn đề là trong Anh Thì Đàm nói là mình bố thí bằng tâm vô trợ có phước hơn tâm hữu trợ. Nhưng mà cũng có người họ lý luận rằng cái tâm vô trợ thấy làm liền thì nó không có chín chắn như là cái tâm có suy nghĩ. Thì về điểm này chúng ta giải thích như thế nào? Xin kính thỉnh Thế Tổ Hoàng Thị trở lại một chút.
Nói riêng về cái vấn đề hỗ trợ của tâm thiện bố thí, chúng ta nói về cái tâm thiện bố thí như là hỗ trợ và vô trợ. Thì vô trợ mà có chúng ta hãy nói qua về vấn đề hỗ trợ trước đi. Hỗ trợ có hai trường hợp. Một là do người này phải tranh đấu với cái tư tưởng bất thiện pháp, tức là tư tưởng phiền não, do cái tâm sân tham bổn sẻn, do cái tâm bổn sẻn sinh khởi cho nên lôi kéo, hay là do những cái phiền não khác, như là do cái tâm sân, tức là do cái sự bực mình không quan nghĩ vô thí, không có thích thú vô thí. Bởi vì đứng trước mặt là một người ẩn sinh mà họ giả là cái người ẩn sinh để mà họ đi lừa gạt của bất thiện, thì sao đó mình biết được cái tâm của mình bực bội, cho nên không có khởi lên cái tâm thiện vô thí gì. Thì lúc bây giờ sau một hồi mình phấn đấu tư tưởng chiến thắng được cái tư tưởng này, mình đi bố thí để làm cho tâm được tốt đẹp, thì trường hợp đó là trường hợp hỗ trợ mà do phiền não chi phối. Còn trường hợp hỗ trợ không phải do phiền não chi phối, mà hỗ trợ này là do cái sự suy tính, cái sự suy tính. Như trường hợp khi nãy thì người dân đẳng vừa nêu cái dẫn chứng. Không phải người này có tâm sơ kiếp bổn sẻn, không muốn bố thí, người này sẵn sàng. Nhưng mà người
này ghi cái tính thận trọng và trí tuệ. Do đó họ phải suy tư trước khi bố thí, là phải bố thí như thế nào nó mới có lợi ích nhiều, có quả vị thực nhiều, hay là bố thí như thế nào là nó đúng cách, vân vân. Khi mà suy tư như vậy thì trong trường hợp này gọi là hỗ trợ, nhưng mà không phải là hỗ trợ cho cái tư tưởng phiền não, mà hỗ trợ về gì? Chậm hơn cái người bố thí liền, người này có cái sự cân nhắc. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta chưa hẳn thì chúng ta nói người bố thí, người hỗ trợ có phước hơn hỗ trợ, chúng ta không thể khẳng định được gì. Là bởi vì nếu như mà hỗ trợ ở đây thấy mình làm mà không thể suy nghĩ, như là những cái trường hợp mà những người họ đi du lịch do bên Ấn Độ chẳng hạn, thì mấy bà Phật tử với tâm quan hỷ hãy thấy người trên đến là cho liền, thì là hỗ trợ. Nhưng mà cho rồi thì sau đó có đám học sinh họ buông đến, họ vây quanh, cuối cùng thì phải nhờ đến cảnh sát họ đến họ giải tán và mới thoát thân và leo lên xe buýt đi cùng với mọi người được. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là cái vô trợ đó, vô trợ mà đi trí nó sẽ đưa đến sự tai hại hơn, chứ không phải là vô trợ nào cũng phước. Còn hỗ trợ của mình thì do mình dùng cái trí tuệ suy tư sắp xếp, nghĩa là sẵn sàng để bố thí, nhưng mà phải suy tư sắp xếp để sao cho nó ổn định. Thì như vậy trong trường hợp đó là hỗ trợ đó thì lại có phước, có phước mà cộng thêm cái phước trí nữa, chứ không phải. Chứ không phải giống như là trường hợp mà hỗ trợ là tại vì cái người đó họ trí của họ gặp họ không muốn, không khởi tâm bố thí vì họ tiếp được tiền, cho nên bản họ lâu bạn bè thúc đẩy, hoặc là họ sau khi thấy rằng mọi người bố thí mình không bố thí thì có kỳ quá, cho nên một lòng phải xả tài cho mình bố thí với người ta. Như vậy cái hỗ trợ mà do nó phiền não nó chi phối, thì cái hỗ trợ đó thì nó thật sự là cái phước, cái quả phước ít hơn là cái người bố thí của mình, để người bố thí vô hỗ trợ. Cho nên ở đây chúng ta tùy trường hợp hỏi rằng bố thí vô trợ và bố thí hỗ trợ cái nào có phước nhiều, nào có phước ít, thì chúng ta không thể mà chúng ta bỏ kết luận được, mà chúng ta cần phải suy xét xem cho cái hỗ trợ đó, hỗ trợ đó nó nằm ở cái góc độ nào, ở cái cạnh nào mới biết được. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của thầy người cho tặng người nhiều. Xin được
sa thứ cái chuyện thầy tòa thầy sư, xin hỏi thầy tòa pháp đăng, thầy tòa có còn ở trước máy không? Muốn kính thưa pháp đăng trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thưa pháp đăng, hôm nay chúng ta nói về tám cái pháp bố thí, và có những điều thì mình bố thí một cách thoải mái, có những điều bố thí có hỏi,
có nhiều bố thí vì miễn cưỡng, có nhiều bố thí vì cái lý do cao thượng. Bây giờ mình nói như vậy là bố thí thì cái nào cũng phải bố thí, cho cái nào cũng phải cho thôi. Nhưng người thay vì cho bằng cái tâm thấp hèn, hay cho bằng cái tâm không có cao quý, thì bây giờ mình nên cho tâm bằng tâm cao quý thì. Nhưng mà tại sao có nhiều người không thể cho bằng cái tâm cao quý mà chỉ cho bằng cái tâm không cao quý được, mà biết sao gì cũng làm thôi? Thì lý do nào mà nếu mà họ muốn nâng cao cái phẩm chất của cái tâm bố thí lên đó, thì họ phải làm sao? Xin tỉnh sư tổ Pháp Trăng cho một vài lời khuyên về như thế.
Hello,
tôi xin lãnh lễ Đức Phật, Đức Tam, Đức Tăng, xin lãnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Chiêu, là từ tiền Đức Tinh Hạnh này Đức Pháp Tính này Đức Pháp Lạc cùng với chư Tôn Đức Tăng Đức Chạy lại cho Thượng Nữ Thượng Tọa Phật Tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì tôi cũng trả lời như thế này. Thì bình thường mình thấy rằng nếu con người mình do cái ngã mạn của mình, có nghĩa là do có nhiều khi mình có cái kiêu mạn mình cho, rồi cũng có trường hợp thì mình do cái tác động mình sợ hãi mình cho, có nghĩa là người đó có là cái người đó là vua chúa họ kêu gọi mình sợ họ bây giờ mình phải cho mình phải tin hùng. Thì trong 8 trường hợp này đó thì phải nói đến nhiều cái thành phần trong đó, nhưng mà cái thành phần mà nhất đó là vì một người muốn đạt được cái cho mà cái tốt đẹp đó thì người này phải hiểu Phật pháp, người này phải hiểu Phật pháp và cái trí tuệ nó sẽ có đối với người này một cách mơ lẹ. Khi mình gặp người đó, thì mình cho thì như vậy đó thì mình sẽ cho được một cách tốt đẹp. Cũng như bây giờ mình cứ coi lại câu chuyện ngày xưa mà di chuyển lên thánh vương đó, mà khi mà loài người mà ta người ta tới người ta thiếu thốn người ta xin đó thì vua chỉ muốn chúng tôi cho thì thiên nhiên báo nó hiện lên cái lại nhưng mà bây giờ khi mà vua thấy cái thiên nhiên báo hiện xuống đó, nó lặn xuống một ít đó, thì vua đến hỏi vua cha thì vua cha nói rằng thiên nhiên báo nó không phải là của tổ phụ, mà nếu người là làm đúng cái vua cái cách để chuyển lên vua thì cái thiên nhiên báo nó hiện lên. Nhưng mà vị vua là bây giờ không cho rồi là còn dùng binh lính đuổi những người đó và những người này á, thì khi mà không cho như vậy họ trộm cắp thì bây giờ ác pháp tăng trưởng thời gian là người thì ác pháp cái chuyện là do cái trường hợp mà người vua không hiểu rằng á, do mình được làm vua chỉ nhìn đến vương mà có bảy báo có bốn hình châu báo hiện lên một cái mức độ bao la như vậy đó thì mình bố trí cho những người này đó là nên bố trí nên cho những người này thì cho họ đó là sẽ không thiếu thốn mà không có tạo cách và đúng như là những cái vị vua những người thánh tiên tiến mà cho rồi vị đó nói rằng cái này anh như hãy nuôi vợ nuôi cho nuôi con nuôi cha cúng dường cha mẹ cúng dường tam môn bà la môn như hãy làm những việc tốt thì vua mà chuyển lên thánh tiên đúng cái cách đó thì vua cho ở vua tiên như vậy nên những người mà bất cứ những người đến xin mà vua chuyển lên thánh tiên mà đúng là chuyển lên thánh tiên đó thì vị này cho và vị này khuyên hãy nên nuôi vợ nuôi con nuôi bản thân rồi nuôi cha nuôi mẹ cũng chịu tam môn bà la môn nghĩa làm như vậy với cái của mà cái vua cho. Như vậy thì nhìn vào những cái đời mà vua chỉ những vương là những cái bậc bậc thượng trí đó thì những vị này luôn luôn có cái tâm để người ta phải xin là vị này cho nhưng mà những cái thời kỳ mà suy đời đó, thì vua này lại không cho và vua này lại dùng người để đánh đập để xua đuổi thì bị đánh đập bị xua đuổi nên những người này họ tạo ra tôn giáo họ mà đi ăn trộm cắp bị vua bắt thì họ lại tạo ra tôn giáo để chống đối với giờ vua chúa những người thực hành trong cái công vụ đó họ chống đối họ gì đó khác hoặc là gì cái trường hợp này trường hợp kia mà họ phải đi trộm cắp thì Thì cũng như vậy, khi mà nói đến một cái vị mà hiểu được pháp á, khi mà tâm mà có á, thì mình sẽ cho bằng cách tốt nhất cho là trang nghiêm tâm mà vì cái pháp mà vì mình hiểu. Nên khi cái ngã mạn không có nên vị này không có kinh bỉ, có nghĩa là thấy mình không có bố thí thì những cái linh hồn cũng nghèo khổ, như là những người đang đuổi, là những người xấu trí này, những người tập nguyền này nè, những người mà họ vì nghèo khổ mà họ lấy dắt lấy giới lấy láo, hoặc là họ ở dưới hình thức này hình thức kia, nhưng mà chính giờ thiếu thốn thôi. Chứ là nếu họ thực sự họ giàu có thì họ cũng không bao giờ ở dưới hình thức này hình thức kia. Thành ra thì nếu mình nghĩ được như vậy đó thì mình sẽ cho rất là dễ, và mình có cái trí hiểu biết nhân quả thì mình cho rất là dễ. Còn khi mà mình không cho được dễ đó là do cái ngã mạn mình kiêu mạn, hoặc là mình thấy cái người này dơ bẩn quá, cái người này cái kia nọ quá, nhiều khi mình không có cho. Hoặc là mình thấy hoặc là có nhiều khi mình do mình nghĩ rằng mình là những người như là cái thời kỳ là người biết sơ khai đó, thì những người tu họ không có nấu nướng, thì những người ở đời cư sĩ họ nấu nướng, những người có vợ có con họ nấu nướng, nhưng họ nghĩ rằng họ phải cúng dường những người mà những người tu không có ngọn lửa, họ bỏ lửa tuổi đi, nên những cái người này họ nghĩ rằng họ nấu nướng nên họ phải cúng dường những người kia. Nhưng mà nếu là những cái cách này đó là do họ hiểu một phần, họ hiểu những người tu là những người không có nấu nướng, nên những người nấu nướng họ phải nên cho những người không nấu nướng. Họ hiểu một phần nào đó thôi, nhưng mà nếu mà họ hiểu được một cái cách tốt đẹp đó, mình nhìn hiện tại thì biết nó tới, nhìn hiện tại với tương lai đó, thì họ cho một cách tốt đẹp. Tại vì những cái gì mà họ hiểu được ở đây đó là do cái phước lành từ phía trước. Nên cái người kia chỉ thấy Đức Phật này cho chúng ta biết rằng nhiều khi chúng ta cố gắng làm rất là cố gắng, nhưng mà vẫn không có đủ sống. Ví dụ như thế, những người mà ở miền Trung hiện bây giờ đó, họ làm ruộng, họ cực lực, rất là cực lực. Bây giờ những cánh đồng đó họ đều khô nước hết. Bây giờ nước không còn để mà bơm lên ruộng nữa. Mà lúc trước thì họ đã bơm rất là nhiều, nhưng bây giờ lúa không có chín nữa. Thành ra Đức Phật này cho chúng ta biết rằng có nhiều khi mình nỗ lực rất là nỗ lực, nhưng mình không có nước thì mình không có của. Cũng như vậy, mình nhớ cái câu chuyện Đại Môn đó, mà Đức Phật này cứ hỏi ngày nào cũng hỏi thăm hết đến đứa lý chính đó, ông nghĩ thậm chí cho Đức Phật một phần. Nhưng mà đêm đó lũ là con đứa đã tơi hết rồi, ổng ra ổng nhìn cái ruộng lúa không còn dẫn định, do ổng thức giận đau khổ ổng định, thì Đức Phật này tới thăm và ổng kêu Đức Phật bằng bạn. Nhưng mà Đức Phật này thuyết pháp cho ổng biết rằng đâu phải là con người của mình đâu, vì cái mình nỗ lực thật sự là rất là nỗ lực, nhưng mà đưa đến thành công không có, nó lại đưa đến thất bại nữa. Nên nhiều khi mình thấy rằng cái người mà mình hiện tại này biết quá khứ đó, mà cái hiện tại không biết mình có đó, do quá khứ mình có kiếp. Bây giờ cái hiện tại mình có quả lành này, dù mình có làm nhưng mà nó cũng là cái nhân từ cái trước nó có, cái trước mà mình dành cái hiện tại mình có. Thì mình nhìn hiện tại mình biết tương lai là những cái gì mình cố gắng làm đó, những cái gì mình cố gắng làm, thân cầu ý mình cố gắng mình làm những cái chuyện nghiệp đó, thì mình tương lai mình sẽ hưởng cái quả đó. Nên mình nhìn vào cái đó đó thì mình sẽ thấy được mình đối tính được cho rất là nhiều người, cho rất là nhiều người. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đọc báo nhiều, mình nghe tin nhiều, không phải là mình có cái tâm có trí tuệ, mà nhiều khi mình nghe tin nhiều đó, mình coi báo nhiều, mình thấy ai lừa đảo đời này, biết bao nhiêu người hình thức lừa đảo, những cái người họ giả, ông sư rồi đi bó rồi tin nhiều khi nọ rồi đó, mình coi mình thấy những cái tin đó, cuối cùng mình chai lì cái tâm của mình, không có tự tin nữa. Mình không bao giờ bố thí cũng dường, mình không có tin tưởng trước hình ảnh nào nữa hết á, mình giờ nghĩ hình ảnh nào cái người nào cũng bị lừa đảo hết á, mình sẽ không bố thí. Như vậy thì mình sẽ không bao giờ làm được cái nhân lành cái gì. Mình nghĩ đến nhiều khi họ có những chúng ta ngồi tự suy nghĩ cái gì biết không, những người là bây giờ họ đi ăn xin á, họ ăn xin không có ai cho hết á, mà bây giờ họ cạo đầu thành ăn xin hay bà cái cô họ đi xin người ta cho. Thì mình cũng nghĩ rằng những người là thật sự họ bây giờ họ đới họ tính tùng được á, tính tùng bây giờ họ phải làm cái hình thức này. Cũng như chúng ta hôm trước chúng ta đọc cái báo đó, có nói đến cái câu chuyện của em bé đó ở nhà thì đi sinh về mới có 7-8 tuổi thôi, mình phải tu mang hai đứa em và người mẹ bị chất độc màu da cam, mà cái thấy cái em của mình nó xù một miếng á, lúc mà nó bị giật lên nó xù một miếng, thì cái đứa bé này mỗi lần mà đi sinh như vậy đó thì nó mới 7-8 tuổi thôi, mà nó sinh mà không được, cái bữa đó nó sinh mà thất bại quá đó, thì nói với một cái bà già cũng đang sinh, mà hai người hợp tác với nhau, bây giờ nó giả thành kinh phong, nó trừ lại một miếng vậy đó, thì cái bà già thì cũng nghèo khổ và ôm một khóc à, thì người ta thấy cho. Thì lúc bây giờ có một anh nhà báo đi theo với đứa bé này nè à, thì ảnh thấy được cái hiện tượng đó, cái ảnh mới nói à, thì nó mới nói thật là buổi hôm nay thì do thất thu lắm đi à, ảnh nói là cái chi này của em là chi mà thất thu lắm em mới làm, mà hai bà kia cũng rất là khổ sở à, em thì cũng rất là khổ sở, em cái cô mang hai đứa em tật nguyền để đọc màu da cam thì người mẹ không có làm gì được hết, nhưng mỗi ngày em phải kiếm được tiền, mà bữa hôm nay thì không có tiền nên em đó, phải làm giống như kinh phong vậy đó, để người ta và cái bà già đó ôm em vào lòng khóc rồi như người ta tới người ta cho những chút 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 vậy đó, thì nhờ vậy mà sống lại lất qua ngày. Nếu như thấy rằng cái nhiều khi người ta ở ngoài đứa bé mình mới kể lại đó, mỗi ngày nó đi kinh như vậy, nó phải đóng thuế đó, đóng thuế địa bàn 20 ngàn à, 20 ngàn nó mới được đi kinh. Thì quý vị nghe những cái câu chuyện đó mà từ những người thanh niên đó, họ đi theo anh bé này mấy tháng trời luôn à, hỏi cái chuyện mà rồi đi tới nhà của anh bé này, thấy cái hoàn cảnh anh bé này, những người thanh niên mới viết thành một cái bài báo mà kể cái hoàn cảnh mình thấy rất là bi đát. Nên nhiều khi mình thấy rằng những cái trường hợp như vậy đó, mình thấy rằng nếu mà bây giờ mình không biết đó à, thì tương lai mình sẽ sanh làm những cái người rất là khổ sở à, nên mình cứ nghĩ mình gặp người ta gặp người ta ăn mày ăn xin mình cũng cho mình mốt mình nguyện mình đừng ăn mày ăn xin, gặp người ta nói thì con người ta chết mình cũng cho mình nguyện mốt con mình đừng chết gặp đời ngoài đường người xá, hoặc là người ta nói nhà bị cháy mình cho thì cũng nguyện mốt mình đừng cháy nhà. Còn nếu mà mình đọc báo nhiều hay mình coi nghe tin nhiều, nói ai vừa đã đó thì mình tâm gì to được nè, nên chúng ta mới nói rằng cái người mà chết cái tâm tự bi vậy, bây giờ gặp người ta cái hình ảnh nào cũng không rung động hết, như vậy là mình không thể nào bố thí được. Và mình nghĩ rằng cái trường hợp linh hồn mình không có trước thì cái hình ảnh nào cũng có trong cái cuộc sống linh hồn của mình đó. Bây giờ mình biết được là giải cái Đức Phật, nên mình mỗi lần người ta tới, người ta tin, người ta nói, người ta cháy nhà mình, nó cho người ta mình nguyện được cháy nhà, người ta bị chồng đánh, mình nguyện mốt mình sanh ra, mình bị người ta đánh đập mình à, thì mình cứ cho mình nguyện à, mình có làm thôi là mình sẽ được hạnh phúc, mà mình không làm mình sẽ không được hạnh phúc. Đức Phật thì trả lời như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu người ta nghĩ như vậy thì cái hình ảnh mà chúng ta bố thí được đó, à, người ta tới người ta lừa gạt mình, nhưng mình đừng có lừa gạt cái tâm mình à, để quý vị thấy rằng người ta lừa gạt mình, nhưng mình đừng lừa gạt cái tâm mình. Nếu mà mình lừa gạt cái tâm mình là bây giờ không có thể nào mình cho được đó, mình lừa gạt cái tâm mình thật sự. Còn bây giờ người ta vô đã xin nói những cái, nói chồng họ chết là họ bị bệnh suy đa, bệnh này kia nọ, thậm chí nó giữ cái gì nữa thì như hôm nay đó là anh tới xin nghỉ những cái tờ anh tới xin ảnh chơi chúng tôi ra nó đi thôi, nói chuyện phải giữ bí mật gì. Bởi vì sao nó không bị bệnh SIDA, bây giờ con cũng có tiền để đi mua thuốc uống, bây giờ sinh sư, nhưng mà cái bệnh nó cay. Thì chúng ta cũng phải đi ra, quý vị biết là mình nói vừa là sinh, mình ta yêu cầu mình ta đi ra, đi một chỗ, người đến nói vậy. Bởi vì khi mình biết hoàn cảnh có họ, nên là khi mình cho là mình cũng nghĩ, ờ, mình mất bệnh viện, mình đừng có bệnh viện, mình có bệnh viện theo này. Hả? À, mình cứ cho đi, tức mình cứ cho đi là bệnh viện, cứ cần mình đã làm là bệnh viện, cho nó có kết quả thôi. À, thì quý vị thấy rằng đó là mình không bị mất cái tâm từ bi. Còn nếu mà mình lừa gạt mình đó là mình không làm được việc lành, mà mình đã không làm được việc lành đó, thì cái hình ảnh nào mình cũng có tái sanh vô hết. Cái hình ảnh từ cười rủi, hình ảnh mình gọi là không có cha không có mẹ, hình bóng mà lăn lóc ngoài đường được tập nhìn đó, hình ảnh nào cũng có thể có đối với mình hết á. À, bởi Đức Phật thì nó nói câu là ngài về ngài là Bồ Tát, ngài bố thí thường, ngài không sanh làm ngã quỷ. À, ngày sanh làm địa ngục ngã quỷ, ngày địa ngục xuất sanh Adula, nhưng mà ngày không sanh làm ngã quỷ. Vì ngã quỷ là do lòng bỏ kẻ. Mình hiểu được như vậy thì bây giờ mình cứ thực hành cái lời giải Đức Phật đi à, mình gặp ai dơ mình cũng cho được, cho ít cho nhìn chứ cho đi à, cho đi rồi đó mình cứ nguyện à. Nhưng bình thường quý vị biết rằng á, không phải chúng ta nói hết mà chúng ta nói cái gì làm rồi quý vị sẽ thấy. Ở ngoài đường cái người ta cứ chỉ vô chiều tình tiện, cái là vô được sinh quý vị biết không, thậm chí quý vị hiểu nếu mà đi ra hết căng để chạy về chùa để xin, tôi hỏi sư cũng không có xe, nó gì có xe chạy, nhưng mà về chùa từ thiện là phải cho tiền, phải cho từ thiện, cho tiền, chứ nói là chùa từ thiện là cái bản chùa từ thiện, nhưng mà tôi cũng cho, nhà cho họ 20 ngàn vậy đã họ đổi căn, cái ngõ mỗi ngoài đường rồi họ thấy là cũng chạy là họ cũng chỉ về chùa, mà mình cứ nghĩ rằng nha, nếu là mình đến chùa mình không cho được, không phải là mình ông sư rồi mình có tiền, nhưng mà mình cũng có đến nỗi cũng không nỗi nghèo về tính mà mình quẩn không giáo không có. Nên người ta cứ vô và tin thì mình cứ cho, mình nghĩ à, chúng ta là thật sự chúng ta làm như vậy đúng không chị? nên nhiều khi người ta nói cái trường hợp này trường hợp kia người ta vô và xin những chúng ta biết cho và chúng ta cũng nhớ lời dạy Đức Phật nói rằng ngài không có làm ngạ quỷ gì người không có bỏ kẻ mà thì chúng ta cũng nhớ câu đó mình hỏi vô và xin ít nhiều chúng ta cũng cho thì quý vị cứ nghĩ rằng những cái gì mà Đức Phật này dạy Phật pháp đó chúng ta nghe và chúng ta nhớ đi mình cho với cái trường hợp là người ta nói đủ trường hợp đó người ta liền gạt được nhưng mà mình liền gạt cái tâm mình mà chúng ta nghĩ như vậy á nhưng chúng ta không có tự liền gạt cái tâm mình nên cũng cho ở trên nhiều cũng cho à thì đó là cái cách mà chúng ta kinh nghiệm mà chúng ta cũng hiểu được là dạy của Đức Phật đó nên bây giờ quý vị hỏi như là thiền tử với đẳng hỏi vậy có lẽ là bố thí người ta nguyên tâm được tại sao mình muốn làm được vậy à tại vì mình không suy nghĩ đúng là dạy của Đức Phật thôi còn mình suy nghĩ đúng là dạy của Đức Phật là bố thí để mình tránh khổ cảnh à, để làm duyên chứng mà chứng nổi niết bàn mình trả lời được cái tâm tham mình không thanh làm ngã quỷ thì giờ người ta tin mình cứ việc cho à, chúng ta suy nghĩ vậy đó thì ở trong cái câu của thiền tử đẳng thì tôi xin chia sẻ như vậy bây giờ thì tôi xin giải nhất là cái thiền tử
dạ nam mô bức thơ giá dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa pháp đăng ạ à. À, vì do vì thượng tọa đang có công việc bận cho nên thượng tọa xin phép rời râm sớm ạ à. Con xin phép kết thúc chương trình lớp học ngày hôm nay và đề tài ngày mai. Và đề tài ngày mai sẽ là tám thí sanh sẽ do thượng tọa pháp tân giảng giải. Con thay mặt đại chúng trong rừng chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn đi chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá.
Nghiệp lành từ cầu ý thân.